nhìn hạnh phúc như vậy,
tôi nghe một lời thế tôn được tại kỳ thiên tình xa của trương gia thấm cô độc gần thành xa về khi đêm dần bạn có một vị trời dương sáng vô thắng hào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn người mong rồi đứng một bên luôn đứng bên bên bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi mà hoan nghỉ dạy chúng con để phúc phân cao thượng thế công thì nói rồi gắng gãi như vậy không dân vui kẻ thân rằng vẫn chỉ hiện cũng nhường bằng công đức là phúc phân cao thượng ở trước sơ thế thọ công đức trương đã làm chân chánh lương tự tâm là phúc phân cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo ưng liền hồng đồng nói những lời chân chất là phúc phân cao thượng hiểu bằng chân thành chăm sóc vợ và có sống bằng nghệ lương thiện là phúc phân cao thượng bố thí hành đúng pháp như bên hàng nguyên buồn hành đi không lòng là phúc lên cao thượng ta đi tâm niệm há sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường khi chúng ta đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận một tánh phương hóa thượng nhiếp kiến ta môn tùy thời đạo luận pháp là phúc lành cao thượng sống tam hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đấng
tôn sau tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi chưa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt-tha-ya. Con vô thường không chiếm, thành kính nhận lễ kim trung đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: túi da đựng bánh tiền thân xa quốc pháp ta sẽ do đại đức tự quyền giảng giải dưới sự điều hòa của thượng tọa Sắc Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, con xin sám hối, hôm nay không có Đại đức Minh Hạnh xin mời chức nguồn Đức Hạnh đọc kinh Tam Bảo ạ.
Dứt tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Dứt tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biển. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính cảm ơn chiếc nguồn Đức Hạnh, kính bạch Thiên Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 26 tháng 10 năm 2010, túi da đựng bánh, tiền thân sát tốt, phát ta. Trí tuệ là ánh sáng cho cuộc đời, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy ạ.
Nam mô Thầy Phật. Kính thưa lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một điều mà ít khi chúng ta tự nói với chính mình là mỗi chúng ta sống trong cuộc đời này như là sống ở trong một nơi bao phủ bởi bóng tối. Dĩ nhiên là hình ảnh đó làm cho chúng ta khó tin tưởng. Chúng ta nghĩ rằng mình biết và biết rất rõ như mình đang làm, đang nói, đang suy nghĩ. Ở trên thực tế thì đa số là chúng ta chỉ nói gì, chúng ta không thực sự rõ biết cái gì xảy ra trong cuộc đời này. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chính biết vậy mới là sự sống thật sự. Mời xin được mời quý vị MC có thể đọc cho chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thực hiện được thực hiện thì giảng sư trong ngày đọc lời đức đại chúng pháp thoại đi vào những đề tài này. Xin mời quý Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư công đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được phép đọc phần A của chánh kinh hôm nay. Câu chuyện trong ngày, túi da đựng bánh, tiền thân tất tú bắp phá, trí tuệ là ánh sáng cho cuộc đời. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên, về sự viên mãn của trí tuệ tối thắng, hoàn cảnh chuyện này sẽ xuất hiện trong tiền thân Maha Upmaga số 546. Ngày xưa có một vị vua tên là Chanaka, trị vì ở Ba La Nại. Thời ấy Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn, cha mẹ đặt tên ngài là Nam Tử Senaka. Khi lớn lên, Ngài theo học các nghệ thuật tại Pakasila, rồi trở về Ba La Nại ý kiến vua. Vua phong cho Ngài chức vụ đại thần và ban cho Ngài đại vinh hiển. Ngài dạy vua về thế sự lẫn thánh sự, là người thuyết pháp khả ái. Ngài an trú vua vào ngũ giới, bố thí và hành trì trai giới và thập thiện đạo. Như vậy, tức là an trú vua vào chánh hạnh. Toàn quốc độ được ở cảnh như thời ở có chư Phật xuất hiện. Vào các ngày trai giới nửa tháng một lần, nhà vua, các phó vương, cận thần đều tụ tập và trang hoàng phòng họp. Bồ Tát thuyết pháp trong một giảng đường tôn nghiêm trên bảo tọa Bọc Gia Nai với uy lực của một vị Phật. Lời Ngài dạy chẳng khác gì lời dạy của chư Phật. Thời ấy có một bà La Môn già nua xin tiền bố thí được 1.000 đồng để dành trong một gia đình bà La Môn, rồi lại làm thành thất thêm nữa. Khi ông ra đi, gia đình nọ tiêu hết cả tiền. Sau đó ông trở lại đòi số tiền. Vị gia chủ không có tiền trả nên gả con gái cho ông làm vợ. Vị Ba La Môn già đem nàng về cư ngụ trong một làng Bà La Môn không xa Ba La Nại. Vì cô vợ còn trẻ nên không thỏa mãn tham dục và phạm tà hạnh với một Bà La Môn trẻ. Ở đời có 16 việc không thể nào thỏa mãn. Đó là 16 việc gì? Biển không thỏa mãn với các lồng, các dòng sông. Lửa không thỏa mãn với nhiên liệu. Vua không thỏa mãn với quốc độ. Kẻ ngu không thỏa mãn với ác nghiệp. Nữ nhân không thỏa mãn với ba việc: ân ái, nữ trang và sinh con. Bà La Môn không thỏa mãn với thánh kinh. Bậc trí không thỏa mãn với thiền định. Bậc hữu học không thỏa mãn với danh vọng. Người ly tham không thỏa mãn với khổ hạnh. Người tinh tấn không thỏa mãn với nỗ lực. Người hay nói không thỏa mãn với chuyện trò. Nhà chính trị không thỏa mãn với hội nghị. Người mộ đạo không thỏa mãn với việc phục vụ giáo hội. Người thích bố thí không thỏa mãn với việc bố thí. Người đa văn không thỏa mãn với việc nghe pháp. Tứ chúng không thỏa mãn với việc ý kiến Đức Phật. Vì thế nữ nhân Bà La Môn này không thỏa mãn việc ân ái, muốn đẩy chồng đi xa và phạm tà dục một cách táo bạo. Một ngày kia, cô ả nằm dài theo gian kế đã dự trục. Khi ông chồng hỏi, nàng ơi, nàng làm sao thế? Cô ả đáp, chàng Bà La Môn ơi, thiếp không thể làm việc nhà chàng được nữa, phải kiếm một nữ tỳ. Nàng ơi, ta không có tiền, vậy ta sẽ lấy gì để mua nữ tỳ chứ? Chàng hãy làm hành khất kiếm tiền mà thuê nữ tỳ. Thế nàng hãy sắp đặt vài vật để ta lên đường. Cô ả đặt vào túi da đủ các thứ bột bánh đã nướng và chưa nướng, xong trao cho lão. Lão Bà La Môn đi qua một thôn làng thành thị, kiếm được 700 đồng nhị thành, đủ để mua gia nô nữ tỳ rồi. Lão liền trở về làng, đến một địa điểm thuận tiện để uống nước. Lão mở túi sắt, ăn một ít bánh nướng, rồi đi uống nước mà không buộc miệng túi lại. Lúc ấy một con rắn hổ trong thân cây rộng nhiệt ngửi được mùi bánh bò vào túi, nằm cuốn trọn ăn bánh. Lão trở lại không nhìn vào túi, cứ buộc túi lại và vác lên vai ra đi. Lúc ấy một vị thần cây ngồi trên bọng thân cây ấy đến báo cho lão biết trên đường đi. Này Bà La Môn, nếu lão dừng lại trên đường, lão sẽ chết. Còn nếu lão về nhà thì vợ lão sẽ chết đấy. Xong vị thần biến mất. Lão nhìn quanh không thấy vị thần nên lòng kinh hoàng vì sợ chết, vừa đi đến cổng thành Ba La Nại vừa khóc than. Kính mời sư là Lan và Nguyệt đọc tiếp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm ấy vào ngày rằm cai giới, ngài Bồ Tát Thuyết Pháp đang ngồi trên bảo tọa trang nghiêm và một đám đông đem hương hoa đủ loại đến từng đoàn nghe thuyết pháp. Lão Bà La Môn hỏi: các người đi đâu thế? Họ đáp: này Lão Bà La Môn, hôm nay bậc trí giả Xê Na Cát thuyết pháp với giọng êm dịu và oai lực của một vị Phật, lão không biết ư? Lão suy nghĩ, họ bảo ngài là một bậc thuyết pháp hiền trí, còn ta đang lo âu sợ chết. Các bậc trí có khả năng diệt trừ các đại phiền não, vậy ta nên đến đó nghe pháp. Vì thế lão cùng đi với họ. Khi quần chúng và vua đã ngồi xung quanh Bồ Tát, lão đứng bên ngoài không xa pháp tọa với túi sức ăn trên vai và lòng sợ chết. Bồ Tát thuyết giảng chẳng khác nào ngài đang mua cải giải thiên hạ xuống trần giới, hay đổ trận mua đầy thực phẩm thiên giới cho đời. Quần chúng vô cùng quan hỷ tán thưởng, lắng tai nghe pháp. Các bậc trí thường nhìn xa thấy rộng. Vào lúc ấy, Bồ Tát mở đôi mắt có đủ năm vẻ đẹp nhìn khắp hội chúng, thấy vị Bà La Môn liền nghĩ: cả hội chúng đông đảo này tràn ngập hân hoan nghe pháp và tán thưởng, chỉ trừ một Bà La Môn ủ rũ khóc lóc, chắc hẳn phải có nỗi sầu tư nào trong lòng khiến lão tuôn lệ. Cũng giống như tẩy rỉ xét với chất chua hay là một lá sen, ta sẽ thuyết pháp cho lão giải sầu và an vui tâm trí. Vì thế ngài gọi lão: này Lão Bà La Môn, ta là trí giả Xê Na Cát, nay ta muốn giải mối sầu cho lão. Hãy bảo giảng nói. Ngài ngâm vần cậy đầu hỏi lão. Tâm tư lão rối loạn ưu phiền, nước mắt chảy là cớ hiển nhiên. Lão mất gì vào đây muốn kiếm, thứ gì hãy nói rõ ngay liền. Sau đó Bà La Môn ngâm vần kệ bày tỏ duyên cớ nỗi sầu. Vợ chết nếu tôi trở lại nhà, còn không tôi sẽ quá ra ma. Điều này làm trái tim đau nhói, xin giải vấn đề hỡi Sê Ca. Nghe vị Bà La Môn nói, Bồ Tát bủa dân tấm lưới tri kiến như ném lưới vào biển cả và suy nghĩ: có nhiều nguyên nhân gây tử vong ở đời này. Một số chết chìm ngoài biển hoặc bị loài cá dữ ăn thịt. Một số rơi xuống sông Hằng hay bị cá sấu vồ. Một số khác rơi từ cây xuống hay bị gai nhọn đâm. Một số bị thế giới loại đánh vào người. Một số ăn nhầm chất độc, bị treo cổ hay rớt xuống vực sâu, chết cống vì giá buốt hay các loại bệnh tấn công. Nay giữa mọi nhân cớ ấy, Lão Bà La Môn này phải chết. Vì cớ nào nếu lão ở nán lại trên đường đi hôm nay, hoặc vợ lão phải chết nếu lão về nhà? Trong lúc suy xét, ngài thấy cái túi trên vai lão và nghĩ: chắc hẳn có con rắn chui vào túi. Có lẽ vì nó đã nghe mùi bánh khi lão ăn sáng và đi uống nước mà quên buộc miệng túi xách. Sau khi uống nước xong, Lão Bà La Môn trở lại và có lẽ đã tiếp tục lên đường sau khi buộc túi và cầm túi lên mà không thấy con rắn bò vào. Nếu lão ở nán lại trên đường, đến tối lão sẽ tự nhủ lúc dừng chân: ta muốn ăn bánh. Rồi mở túi ra, lão sẽ đặt tay vào, con rắn sẽ cắn tay lão gây tử vong. Đây chính là nguyên nhân lão sẽ chết nếu ở lại trên đường. Nhưng nếu lão về nhà, túi ấy sẽ đến tay vợ lão. Bà ta sẽ nói: ta muốn xem đồ đặt bên trong. Rồi bà ta mở túi ra và đặt tay vào, con rắn sẽ cắn bà ta bỏ mạng. Đây chính là nguyên nhân vợ lão chết nếu lão về nhà hôm nay. Ngài biết được điều này do trí của ngài tinh xảo về mọi phương diện. Lúc ấy ngài lại suy nghĩ: đây chắc hẳn là con rắn hổ đen táo bạo, không hề biết sợ, nên khi cái túi da đập vào sườn Lão Bà La Môn, nó chẳng nhúc nhích hay run rẩy gì cả, nó cũng không tỏ dấu hiệu là nó đang có mặt tại hội chúng đông đảo này. Nó phải là con rắn hổ đen bạo dạn, không biết sợ. Xin mời sự đặt hồng tiếp theo.
Từ tri kiến tinh xảo các phương tiện, Ngài biết điều này như thể giảng Ngài chứng kiến với thiên nhãn. Như vậy, Ngài chẳng khác nào một người đứng gần đó nhìn con rắn bò vào túi, rồi quyết định sự việc bằng trí kiến tinh xảo của Ngài. Bồ Tát ngâm vần kệ thứ ba đáp câu hỏi của vị Bà La Môn ngay giữa hội chúng trì hình. Suy xét mọi nghi hoặc trước tiên, nay ta tuyên bố sự đương nhiên, La Môn trong túi đồ ăn ấy đã lẻn chui vào rắn hổ đen. Nói vậy xong, Ngài hỏi, này lão Bà La Môn, có thứ bánh nào trong túi sách của lão chăng? Thưa trí giả, có. Thế lão có ăn bánh lúc điểm tâm sáng nay chăng? Thưa trí giả, có. Thế lão đã ngồi đó ở trong rừng dưới một gốc cây. Thế khi lão ăn bánh xong và đi uống nước, lão có buộc miệng túi lại hay không? Thưa trí giả, tôi không buộc. Khi lão đã uống nước và trở về, lão có buộc miệng túi sau khi nhìn vào trong không? Thưa trí giả, tôi buộc miệng túi mà không nhìn vào trong. Này lão Bà La Môn, khi lão đi uống nước, ta chắc con rắn đã lẻn vào túi do ngửi mùi bánh mà lão không biết. Đấy là trường hợp này. Vậy lão mau đặt túi xuống để ngay giữa hội chúng và mở miệng túi ra, lấy rậy đặt vào túi, rồi lão sẽ thấy con rắn hổ đen bò ra với chiếc màu dương rộng và rít lên. Lão sẽ hết hồn nghi. Ngài lại ngâm vần kệ thứ tư. Cầm rậy đặt lên chiếc túi dài, yểm hơi hai lưỡi chính con này. Trí ông hết rối vì nghi hoặc, mở túi rồi ông thấy rắn ngay. Vị Bà La Môn làm theo lời Bồ Tát bảo. Mặc dù lão hết sức kinh hoàng chấn động, con rắn bò rọi túi khi đầu nó bị chiếc rậy đánh trúng, và nó dừng lại nhìn mọi người. Bậc Đạo Sư ngâm vần kệ thứ năm giải thích vấn đề. Kinh hải lão ra giữa đám đông, mở dây chiếc túi đựng đồ ăn, một con rắn hổ bò hung dữ, khiêu hãnh dương cao cả chiếc mồm. Khi con rắn bò ra với chiếc mồm dương cao, đó là điềm báo hiệu Bồ Tát sẽ là vị Phật chánh đẳng giác. Đám đông bắt đầu vẫy khăn và búng tay hàng ngàn người. Bảy báu vật được ném tung ra như thể mưa rào, hàng ngàn tiếng hoan hô tốt lành thay vang dậy ồn ào như đất lở. Lời giải đáp một câu hỏi như vậy do uy lực của một bậc giác ngộ, chứ không phải nhờ nguồn gốc sinh trưởng, cũng không phải uy lực của người giàu sang danh vọng. Vậy đó là uy lực gì? Chính là uy lực của tri kiến. Người có tri kiến làm trí tuệ tăng trưởng, mở rộng cánh cửa đi vào các thánh đạo, chứng đắc niết bàn bất cứ tối thượng và thành tựu viên mãn các quả vị thanh văn, độc giác và chánh đẳng giác. Tri kiến là điều tối thắng giữa các đức tính đưa đến niết bàn bất tử tối thượng, mọi thành phần khác đều là phụ thuộc. Do vậy, có câu tục ngữ, người thiện bảo tri kiến tối ưu, như trăng đi giữa các vì sao, tiền tài đức hạnh lòng cống chánh, là các nô tỳ bậc trí cao. Dạ, xin mời My.
ước muốn bố thí cho niềm hoan hỷ. Tiếng Ngài đáng sợ hồ nghi biến, trước mắt Ngài nhìn thấu suốt ngay. Này đây có cả 700 đồng, xin nhận lấy ngay vật hiến dân, vì chính nhờ Ngài tôi được sống cùng nguồn an lạc của thân nhân. Nghe vậy, Bồ Tát Ngâm Vần Thể thứ 9: Bậc trí không dùng vật cúng dâng, chỉ vì các khúc kệ ca ngâm tốt hơn ta tặng luôn tiền ấy, trước lúc lão về lại cố hương. Nói vậy xong, Bồ Tát đưa trọn số tiền trả lại vị Bà La Môn và hỏi: Ai bảo lão đi kiếm số tiền này? Thưa trí giả, chính thiện nội. Thế thiện nội già hay trẻ? Thưa trí giả, thiện nội còn trẻ. Thế thì cô ả đang phạm tà hạnh với kẻ khác, nên đã bảo lão đi xa, vì nghĩ cần phải hành động như thế cho an toàn. Nếu lão đem số tiền này về nhà, cô ả sẽ đem cho tình nhân số tiền do lão khổ công kiếm được. Vậy lão không nên về nhà ngay, mà phải để số tiền ngoài thành phố, dưới gốc cây đâu đó. Nói xong, Ngài bảo lão ra đi. Khi lão đến gần làng, lão chôn tiền vào một gốc cây và về đến nhà lúc chiều tối. Lúc ấy, vợ lão đang ngồi với tình nhân, vị Bà La Môn đứng ở cửa gọi to: Nàng ơi! Cô ả nhận ra tiếng lão, vội tắt đèn và ra mở cửa. Khi lão đã vào trong, cô ả dẫn kẻ kia ra cửa rồi trở vào nhà. Chẳng thấy món gì trong túi, liền hỏi: Này chàng Bà La Môn, chàng kiếm được của bố thí gì trên đường đi thế? 1.000 đồng tiền. Thế tiền đâu rồi? Nó được chôn ở chốn nọ. Nhưng đừng lo, ngày mai ta sẽ đi lấy nó. Cô ả liền đi báo cho tình nhân biết. Hắn đến đó lấy tiền ngay như thể tài sản của hắn vậy. Hôm sau, vị Bà La Môn đến nhưng không thấy tiền đâu, liền đi tìm Bồ Tát. Ngài hỏi: Này lão Bà La Môn, có việc gì thế? Thưa trí giả, tôi không thấy tiền đâu cả. Thế lão có nói cho vợ biết chăng? Thưa trí giả, có. Biết là cô vợ đã báo cho tình nhân rõ, Bồ Tát bảo: Này lão Bà La Môn, thế có vị Bà La Môn nào là bạn của vợ lão không? Thưa trí giả, có. Lúc ấy, bậc đại sĩ truyền người đem đến một số tiền đủ chi phí trong 7 ngày cho lão và dặn: Hãy ra về và hai vợ chồng lão hãy đãi tiệc mời 14 vị Bà La Môn đầu tiên, gồm 7 người bạn lão, 7 người bạn của vợ lão. Rồi từ đó về sau, cứ mỗi ngày bớt một vị khách cho đến ngày thứ 7, lão chỉ mời một Bà La Môn và vợ lão mời một. Khi ấy, nếu lão thấy vị Bà La Môn được vợ lão mời vào ngày thứ 7 ấy đã đến các lần trước, thì hãy báo cho ta. Lão Bà La Môn làm theo lời Ngài, rồi đến trình Bồ Tát: Thưa trí giả, tôi đã nhận thấy vị Bà La Môn luôn luôn đến làm thực khách của nhà tôi. Bồ Tát sai người đi theo lão, đem vị Bà La Môn ấy đến và hỏi: Có phải anh lấy 1.000 đồng tiền của lão này giấu ở dưới gốc cây nọ chăng? Thưa trí giả, tôi không lấy. Thế anh biết ta là trí giả Sinaka ư? Ta muốn bảo anh đem số tiền ấy về đây. Hắn sợ hãi thú nhận: Tôi đã lấy số tiền ấy. Thế anh đã làm gì? Thưa trí giả, tôi cất ở chỗ nọ. Bồ Tát lại hỏi vị Bà La Môn già kia: Này lão Bà La Môn, lão muốn giữ vợ lại hay lấy vợ khác? Thưa trí giả, cho lão được phép giữ vợ lại. Bồ Tát sai người đi lấy số tiền và đem cô vợ lão đến, trao số tiền từ tay kẻ trộm ấy lại cho lão Bà La Môn, rồi Ngài trừng phạt kẻ trộm, đuổi hắn ra khỏi tỉnh và trừng phạt luôn cô vợ. Về sau, Ngài ban lão Bà La Môn đại vinh dự bằng cách cho phép lão sống ở gần Ngài. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, người tỳ kheo đặt sơ quả, dự lưu. rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị Bà La Môn là Ananda, thần cây là Sariputta, hội chúng là tăng chúng của Đức Phật và trí giả Senaka là ta, chính là ta. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Tăng Sa Gia. Được thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Được thưa đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ni Trang. 8 giờ thưa đại chúng, đại chúng. Thành kính con thành kính đảnh lễ đến Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo, con kính lễ đến toàn thể đồng sư phụ từ xưa để được Phật đăng để được Phật tính cùng chư tín đức tăng đang hiện diện trong râm. Con chào đến ý sư cô tu nữ cùng chư Phật tử và chúng ta qua vào thời giảng. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivade Nissan Khato Bhagavata Dhammo Thammang Nama Sami Sipatipanno Bhagavato Savak Sangho Sanghang Nama Hi. Xin được tự xin nhìn tịnh thần khổ ý tán dương ăn đức tam bảo Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Báo. Để nhờ quê được có tam bảo hàng gia hồ những sư tôn đức tăng, chúc tôi nơi cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Thì đến bậc quý ngài kính thưa tập thể đi chúng, hôm nay quý ngài quý vị đã nghe ra qua một cái cục chuyện hết sức là dài về tiền thân của Satupasata túi đa được bắt mở đó có ý nghĩa là trí tuệ là ánh sáng cho cuộc đời. Và thật đọc qua câu chuyện, nghe qua câu chuyện thì chúng ta thì ở đây Đức Phật ngài nhân một cái câu chuyện mà ngài nêu bật lên cái giá trị của cái sự trí tuệ, đi từ cái trí tuệ đó mà nó lánh xa đi những cái phiền muộn, những cái lo lắng, những cái sợ sệt. Ở trong câu chuyện này cái lý kinh nó rất là dài và nó xuyên qua nhiều điều. Ở đây Đức Phật ngài dựa vào một cái câu chuyện của một có một hoàn cảnh mà ngài nói lên cái giá trị của trí tuệ nó rất là quan trọng ở trong cuộc đời của tất cả mọi người. Nếu chúng ta không hiểu một cái việc gì đó, chúng ta không được sáng suốt một cái gì đó thì cái điều đó nó hết sức là nguy hiểm. Nhưng nếu như một cái việc gì mà chúng ta được hiểu một cách tường tận, không như thể mang một tâm trạng của ông Bà La Môn này cứ sợ cứ lo lắng đi nơi này đi nơi kia vân vân, và ở đó chúng ta cũng thấy chị ông Bà La Môn già cả lớn tuổi và nó kém đi cái trí tuệ, cho nên cái người vợ trẻ của mình mới tà hạnh, mới hành động sái quấy và từ đó mà khiến cho ông ta gặp rất nhiều cái điều trái ngang. Ông ta bị phạt, ông ta bị bội tình, ông ta bị vợ mình phản bội mình, nhưng mà cũng không biết, chúng ta cũng vẫn nghe lời vợ và ngay cả đi ăn xin. Thì chúng ta thấy quả thật thì một cái thảm cảnh như vậy trong cuộc đời này, đó là cuộc sống cũng vậy, cuộc sống của những người đời thường thì đều chúng ta cũng phải chủ trì ở một cái trí tuệ. Ở trong sự tu tập là một đời sống trí tuệ, là một đời sống thanh cao, là một đời sống, là một hướng, một kim chỉ nam, là một hướng đi. Nếu chúng ta không có một cái hướng đi, một kim chỉ nam, có một cái quả đồ, có một cái la bàn, thì chắc chắn rằng hướng đi của cuộc đời mình nó sẽ rất là nguy hiểm. Trong cuộc tu tập cũng vậy, nếu không có một cái ổn định, không có một cái sự suy xét nó chính chắn, nó tốt đẹp, thì cái việc tu hành của chính mình cũng sẽ hết sức là hiểm. Mới đây tại sao mà ông Bà La Môn đã ông lo quá đáng? Bởi vì thiếu cái sự suy nghĩ, thiếu cái sự chính chắn. Chúng ta nhớ là một bài kinh trong đây có liên quan đến các cái trí tuệ. Thì trong bài kinh ví dụ lỗ cây thì Đức Phật thì cũng nói rằng cái lỗ cây chính là cái chánh tri kiến thì dựa trên nền tảng của trí tuệ, dựa trên nền tảng của sự hiểu biết rõ, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có điều mà phải lo lắng. Tất cả mọi điều mà chúng ta đang chịu đựng, Thường thường thì con chiếc con người chúng ta than trời trách đất. Khi chúng ta đã làm sai, khi chúng ta đã làm bậy, hay là khi chúng ta đã do không hiểu mà làm, do không hiểu mà hiểu, do không hiểu mà chúng ta đã vi phạm, đã bị lầm lẫn từ tất cả mọi điều đó, cái sự lầm lẫn đó, cái sự thiếu sót đó, cái sự không tốt đẹp đó cũng chính là do chúng ta không khéo, không khéo của cái trí tuệ. Nếu có trí tuệ mà không có, trí tuệ không có dẫn đầu. Người ta nói cái câu người ta nói nghe nó rất là bình thường, nhưng nó cũng là rất là hay. Làm mà không tính thì làm lính suốt đời. Thì cái gì cũng vậy, phải biết cách tính, phải biết cách suy nghĩ làm sao cho nó được tốt đẹp. Không có chuyện gì mà chúng ta làm không được, và không có chuyện gì chúng ta sẽ không giải quyết xong nếu như biết bình tâm và dùng trí tuệ của mình, dùng sự suy nghĩ của mình, thì ở đó nó sẽ được tốt đẹp. Và cái trí tuệ đó nó phải do cái gì? Phải do được nghe, được học, được nghe rồi chúng ta được thấy, được học và được suy tư và được tu tập. Hay là ở đó chúng ta phải tạo thêm một cái nền tảng của trí văn, trí tư và trí tu. Thì ánh sáng cuộc đời của chúng ta nó sẽ đổi đi hết sức là tốt. Với cái trí văn, trí tư, trí tu là nói về trong công cuộc tu tập. Nhưng ở cuộc sống này chúng ta cũng phải là một con người có một kiến thức, có một hiểu biết, có một sự khôn khéo, thì cuộc sống chúng ta quả chẳng mới được yên ổn. Yên ổn với chính mình và yên ổn với những người xung quanh, và đó chính là gia đình, vợ chồng, con cái, ông bà cha mẹ. Nó có một cái lan tỏa hết sức là lớn. Chuyện lớn đối với cái người có trí tuệ thì người ta sẽ làm cho nó nhỏ lại, và chuyện nhỏ thì người ta sẽ xem như là không có chuyện gì. Đến khi để giữ lại một cái sự hòa thuận trong gia tộc, trong gia quyến, trong gia đình, để giữ lại cái gì, cái sự bình yên, cái sự tốt đẹp. Chỉ nếu như chúng ta không khéo thì quả thật nó rất là nguy hiểm. Nó sẽ cái gì, chỉ một phút mà chúng ta giận hờn, một phút mà chúng ta vì vô minh nó che khuất, thì thế là lòng sân sẽ xuất hiện, lòng tham sẽ xuất hiện. Cũng như là chúng ta thấy trò của Bà La Môn này vì dục tầm, dục tứ quá nhiều, vì tham muốn, vì đa dục, đa dâm, chứ mà tà dâm với mà phải đi tà dâm, phải đi có nghĩa là bỏ xa chồng mình, bỏ lại chồng mình, thì ở đó cũng chính là do cái vô minh mà nó làm cho tâm của cô ta ác xấu. Cũng chính vì do cái sự chần chừ, do cái sự si mê ngu muội của một vài là môn đó mà ông ta phải lo lắng, và ông ta phải chấp nhận hy sinh, và để cho nó phải đến cái sự tình hết sức là đau khổ như vậy. Cái trí tuệ ở trên đời sống có một trí tuệ hỏi cái gì, là một đời sống thanh cao. Một đời sống thanh cao chính là một đời sống trí tuệ. Cái đời sống an lạc chính là đời sống của trí tuệ. Bởi vì sao vậy? Người ta biết đo lường những cái hiểm nguy, hiểm nạn sẽ xảy ra trong một ngày gần, cho nên không tạo nhân ngay trong lúc này. Đối với cái người có trí tuệ thì người ta luôn sợ cái nhân gây ra. Chúng ta làm cái việc gì cũng vậy, cũng phải có sự suy nghĩ bằng trí tuệ. Nói thì cũng phải uống lưỡi 7 lần, tâm cũng phải là khéo tắc ý. Cho người trí tuệ không phải muốn nói gì nói, người ta nói rằng ăn bậy chứ không có nói bậy. Cái lời nói sai, một cái lời nói nó trật, nó rất là nguy hiểm. Ngay cả trong cái sự thuyết giảng cũng vậy, cái sự thuyết giảng phải là thuyết pháp đúng, chứ không thuyết pháp mà tầm thò mà bậy bạ được. Thì cái đời sống trí tuệ chính là cái gì, chúng ta mới kiểm soát được. Kiểm soát về cái gì? Về thân chúng ta không làm ác, khẩu chúng ta không nói ác, ý chúng ta không suy nghĩ ác. Mà từ chỗ đó thì
do cái gì? Do có trí tuệ. Vì có trí tuệ đó cho nên chúng ta sợ cái nghiệp quả ác nó sẽ đổ, mình sợ cái nhân ác nó, mình sợ cái quả ác đó nó sẽ đến khi chúng ta tạo cái nhân này. Và vì vậy cho nên người ấy không bao giờ tạo cái ác nghiệp. Còn tất cả chúng ta thường thường thì than thân trách phận khi cái quả nó tới. Nếu như chúng ta, người nào biết sợ nhân thì người đó có cái trí tuệ, người đó là lấy ánh sáng cho cuộc đời mình được tươi đẹp. Người ta thấy rằng không có lửa sẽ có khói, bởi vì nếu mà chúng ta chụm lửa lên thì chắc chắn nó sẽ có khói ngúng lên. Và ở trong cuộc đời này phải có một nhân tác động. Tức nếu chúng ta không có, nếu có vô minh mà nó tác động đến dẫn đường của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ làm việc khác. Còn ngược lại, có trí tuệ thì nó dẫn đi thì chúng ta sẽ làm được việc lành. Và chúng ta tránh đi những cái hiểm họa ở một ngày gần. Người không lo xa thì ắt sẽ có cái chuyện buồn gần. Khi mà tiền của tài sản còn mà không lo, lo gìn giữ, không lo xài đúng chuyện, mà cứ lo trát tán, mà cứ lo xài phủ phê và không biết thương tiếc và không biết biết chuẩn bị, thì người đó sẽ có một cái sự nguy hiểm phát sinh trong một ngày gần. Đức Phật này dạy cái sự tu tập. Trước hết là chúng ta phải có cái giới. Từ cái giới đó chúng ta tiến tu đến cái gì? Cái tâm của chúng ta được an tịnh, tâm của chúng ta tốt đẹp. Và từ cái đó chúng ta phải có một trí tuệ, chúng ta có một sự suy xét. Có sự tu tập, có thể tu tập về thiền định, thiền chỉ, có thể tu tập về thiền quán. Thế là chúng ta thực nghiệm tâm linh, có cái sự tu tập hết sức tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta cứ không hiểu biết cuộc đời mình, một người tu tập mà không hiểu biết gì thì người đó quả thật thân là hình thức, là một người xuất gia, nhưng quả thật ở trong lòng của người đó không có giá trị gì mà của người xuất gia. Cũng như thân chúng ta là một người tốt nhưng chỉ là hình thức bên ngoài. Chúng ta thắt cà vạt, rồi chúng ta mặc những cái áo quần tốt đẹp, nhưng nó chỉ là hình thái tốt, nhưng ở trong lòng, trong đầu chúng ta nó động kết, chúng ta không hiểu, không biết gì, không có một cái sự hiểu biết phân cân đo lường gì, thì cái điều này đây cũng là một cái sự tệ hại, cũng là một kiếm tiết. Cũng vậy, sự tu tập đòi hỏi người ta phải có một trí tuệ mà chúng ta thường gọi là duy tuệ thị nghiệp. Về cái đời sống của người tu phải lấy cái trí tuệ là một trọng tâm. Và ở đó, trong tất cả mọi thứ mọi điều, lúc mà phải đắc đạo đắc quả thì cái trí tuệ này mới nhìn thấy được tam tướng. Trí tuệ này mới nhìn thấy được cuộc đời này nó vô thường, khổ não vô ngã. Trí tuệ này mới thấy được cái gì, mới sợ luân hồi mà năm nay không, và bây giờ mà họ không, vẫn không, không làm, sợ luân hồi, sợ cái đau khổ, sợ cái nghiệp quả. Họ biết nghiệp quả nó sẽ tới, nghiệp quả nó mới sản sinh, cho nên họ không bao giờ họ tạo cái nghiệp ác. Đấy chính là cái gì? Cái nhân đồng. Và từ cũng vậy, Đức Phật nghe dạy các thầy chị theo phải luôn luôn cảnh giác. Đệ tử của Ngài phải ngày đêm phải luôn luôn cố gắng cảnh giác, không để cho cái gì, không để cho tham ác, sân ác, tà kiến ác nó xâm nhập. Trong cuộc kinh Đức Phật đã dạy vậy. Đó chính là cái gì? Chúng ta dầu cho chúng ta là chỉ có các hàng xuất gia mới là có cái sự tỉnh giác ở ba căn. Atananche Vyanjana Karakhyanam Surakhitam. Nếu biết thương mình thì hãy khéo bảo vệ lấy mình. Bảo vệ khéo bảo vệ lấy mình, đó chính là cái gì? Có cái sự thu thúc. Có cái sự thu thúc, có cái sự tu tập, có cái sự làm cho cái tam nghiệp của mình nó được tốt đẹp. Phải do trí tuệ nó lèo lại, phải có một cái hướng đi của chính mình. Có nhiều người không hiểu, không biết tại sao tu cũng không biết tại sao tôi là một người Phật thực sự mà tôi không hiểu biết chuyện gì hết. Thì điều đó quả thật hết sức là tội nghiệp. Mình làm phước mình phải biết à tại sao chúng ta làm phước. Mình giữ giới mình phải biết tại sao mình giữ giới. Mình thành thiền phải sớm biết mình thành thiền. Mình phải có một chủ kỳ, một cái đời sống của trí tuệ mình, chứ không phải là nói ai nói gì mình cũng nghe. Người ta nói đúng có đúng pháp thì chúng ta đang nghe, không đúng pháp thì chúng ta không nghe. Và nếu biết đúng pháp như vậy thì chúng ta phải tạo cái nhân trí tuệ, đó là chúng ta phải nghe pháp, đó chúng ta học pháp, đó chúng ta hành pháp, thì chúng ta mới tạo được cái nền tảng, cái tri kiến của chính mình. Đến một khi ai nói đây là lời dạy của Đức Phật thì chúng ta biết đâu mà là kinh nào là kinh của Phật, cái nào là lời của Phật, cái nào là Phật ngôn, cái nào là phi Phật ngôn. Khi chúng ta học hiểu được như vậy rồi thì chúng ta sẽ cân đo chắc đếm được, mà chúng ta không sẽ không bị hoài nghi, không bị lầm lạc. Ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Đức Phật Ngài viên tịch, Ngài cũng nói sau này khi Như Lai viên tịch, nếu có ai nói rằng đây là lời dạy của Như Lai, đây là lời dạy của chánh đạo chánh pháp, thì các ngươi cũng không vội tin, cũng đừng vội bỏ. Ở đây không vội tin đây, cái chuyện Đức Phật Ngài muốn chúng ta phải dùng cái gì, phản tỉnh lại, có trí tuệ để suy xét lại. Việc gì cũng vậy, và bây giờ chúng ta thực hiện thấy rằng kết quả mà pháp môn của chúng ta thực hành nó thấy thiểu dục, chúng ta thấy cái lòng sân của chúng ta nó giảm mai, à cái thất vọng của chúng ta tăng trưởng những thượng pháp mà ác pháp nó thối giảm, hay là dục tham nó giảm, sân độc nó giảm, thì đây chính là chúng ta thấy có kết quả tốt. Và lý hành theo pháp môn đó, hành theo cái lời của cái người nào đó nói đây là lời của Phật, mà chúng ta thấy cái sự thực hành đó mà tâm tư của chúng ta tham ái nó nhiều, sao thấy sân si nó nhiều, cái tâm tư nó bực bội, thì quả thật nó không phải là lời Phật. Hay là chúng ta thực hành theo có một cảm giác, có một cái gì đó vân vân, rồi chúng ta tự cho rằng đó là một điều tốt, quả thật cũng sai hết. Mà khi chúng ta thực hành cảm thấy tâm nó an lạc, cảm thấy nó ly dục, cảm thấy chúng ta thử sân tích dục, thì thật đấy là điều kiện kết quả tốt đẹp. Cho nên Phật dạy hãy so sánh với kinh đối chiếu với lực, khi thực hành thấy có kết quả an lạc thì đó có thể là chính lời dạy của Như Lai. Cũng vậy, chư Phật tử là một vị phước, như chúng tôi đã nói về bố thí. Tại sao chúng ta bố thí? Chúng ta bố thí bởi vì chúng ta muốn dứt bỏ cái lòng bỏng sáng, cái lòng chấp của mình, chấp tài sản này của mình, chấp cái này là của mình. Và chúng ta, khi chúng ta làm như vậy, là để cái gì? Để nhờ cái sự dứt bỏ đó, nhờ cái sự san sẻ đó, đời này và đời sau, mình gặp nhiều cái sự tự nhiên trong cuộc đời. Gặp một cái người đau khổ mà chúng ta động tâm, chúng ta bố thí, thì chúng ta nghĩ rằng khi còn trong vòng luân hồi, nguyện rằng do công đức này mình không bao giờ bị đói khổ, phải nhờ như vậy để chi, để mình tiến tu, để mình tạo nhiều công đức, để cuối cùng được an lạc, cuối cùng được chứng đắc, chấm dứt cái sự sanh tử. Chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy thôi, chứ không cần phải nguyện là giàu có, là như thế nào cả, mà chúng ta chỉ nguyện không phải gặp những điều kiện khổ đau như thế này, phải cầu mong luôn gặp nhiều thượng duyên cho cấp. Và khi chúng ta trì giới như vậy, để ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh không chưa sanh, ác pháp đã sanh không cho sanh nữa, và những thiện pháp chưa sanh thì cho sanh những thiện pháp đã sanh, thì nuôi dưỡng và bảo trì. Thì kính thưa quý vị, chúng ta giữ giới đây để cho tâm của chúng ta không cho phiền não nó xâm nhập. Chúng ta giữ giới đây để nhằm cái gì? Để thu thúc, để không cho cái phiền não nó xâm khởi. Thì khi chúng ta suy nghĩ và hiểu như vậy thì là một chuyện khác. Nhưng nếu như chúng ta chỉ giữ giới mà giữ giới bình thường thì cũng rất hết sức là tiếc. Giữ giới như kẻ chăn bò, Đức Phật dạy giữ giới như kẻ chăn bò. Kẻ chăn bò thì lùa trâu vào buổi sáng ra đồng, và buổi chiều nó lùa bò về chuồng, cứ thế thôi mà không có một sự suy nghĩ gì cả. thì kính thưa quý vị, đây chính là cái gì? Đây chính là chính là biển giới thức không đúng. Và biển giới đây chính là cái gì? Mục đích chỉ là ngăn ngừa, mục đích chỉ làm mà cho cái tâm nghiệp của chính mình, cái ác nghiệp mà cái ác phát triển nó không có cái dẫn đường, không cho vô minh dẫn đường, mà đó chính là giữ giới để cho thì chúng ta không có tạo nghiệp ác. Và từ cái đó chúng ta mới thêm có mới có một trí tuệ, chỉ có trí tuệ đó là cái đích cuối cùng mà Đức Phật ngài khuyên chúng ta. Khi chúng ta giữ giới rồi chúng ta mới có cái sự tu tập, mà từ cái sự tu tập này nó phát sinh đến cái trí tuệ cho chúng ta. Nếu chúng ta tu tập về thiền trị thì tuệ nó sẽ phát sinh. Nếu chúng ta tu tập về thiền quán lấy niệm làm cơ sở thì là trí tuệ sẽ phát sinh. Mà chính đây chính là cái sự chấm dứt, cái sự cắt đứt mọi cái phiền não an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Cho nên cái đời sống của một đời sống trí tuệ của một kỳ tu phải tranh thủ. Không thể là chúng ta nói cho rằng là để già cả rồi mình tu tập, hay là đối với các vị cả tăng tụ cũng vậy, không phải chờ có các thiền viện, chờ đi vào các cái ngôi chùa, hay chờ có cái điều kiện gì mà chúng ta mới tu, mà chúng ta phải tự tạo cái đời sống trí tuệ, cái đời sống tu tập trong chính tâm của mình. Thì cái đời sống của trí tuệ mà gắn liền với những ai có một trí tuệ, làm việc gì có một trí tuệ, luôn luôn lấy trí tuệ làm nền tảng, làm căn bản, thì cuối cùng người đó sẽ sớm chấm dứt cái sự sanh tử, cái sự đau khổ, và sẽ bớt mất đi cái thời gian nhiều. Chính vì có cái đời sống trí tuệ đó, mình sẽ giúp được cho chính mình được tốt đẹp, và ngược lại sẽ tạo cho người khác, cái sự những người xung quanh mình được sự an lạc, được cái sự tốt đẹp. Sự tu tập của người Phật tử có phải là cả ngày rồi chúng ta cứ gọi là ngồi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta gõ mõ, đó là một sự tu tập, đó chỉ là một sự định tâm. Nhưng chúng ta phải có một sự tiến tu hơn nữa, là chúng ta hãy suy nghĩ những cái lời trong kinh giảng, những lời trong kinh dạy, thì điều này nó sẽ tốt đẹp. Đấy là chính là một đời sống của trí tuệ mà những người đệ tử có tính tâm tu tập. Những người đệ tử thay gì để chúng ta bỏ ra nhiều cái thời gian để chúng ta tụng kinh, chúng ta gõ mõ, thì chúng ta nên là từng cuốn kinh, nghe từng văn pháp, hay là học từng cái bài học ở trên các cái diễn đàn, xem nghiên cứu ra, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Thì đó chính là cái ánh sáng dẫn đường cho mình. Và cái điều đó chúng ta mới có tạo một tri kiến, tạo cái phước trí tuệ nó rất là lớn. Bởi vì có thể chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta tụng kinh hay chúng ta gõ mõ, nó có thể chỉ là định tâm. Nhưng nếu như chúng ta dùng trí tuệ, thì chúng ta suy xét về lý pháp, hay là chúng ta thực nghiệm tâm linh về Phật pháp, thì ở đó chúng ta sẽ phát hiện, chúng ta sẽ thấy đi nhiều là cái điều rất là tốt đẹp. Bởi vì cái sự tu tập cần phải có cái gì? Cần phải có cái sự tiến bước, cần phải có cái sự đẩy, thúc đẩy. Chứ không phải mà chúng ta nghĩ rằng là cái sự tu tập không phải là giữ vững cái vai trò công phu quả thực, cứ luyện cái thế đó mà luyện cho mãi rồi nó sẽ có hiệu quả. Quả thực phải có cái giá trị công phu một chút xíu, và cái giá trị công phu đó là chúng ta phải vượt qua, và từ cái đó chúng ta sẽ có tu tập được tốt đẹp. Cho nên ở đây trong cái bài học hôm nay, quả thật cái đời sống trí tuệ là một cái giá trị tuyệt đối xuyên suốt ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng là thế. Nếu như là một người trí thì người ấy sẽ được tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có một trí tuệ, việc làm gì cũng sẽ thất bại. Chúng ta trí cạn và mưu toan việc lớn, không có cái sự suy nghĩ, không có sự xem xét đo lường, thì chắc chắn rằng không thể nào mà không thất bại. Yếu mà ra nắng, chắc chắn rằng sẽ bệnh thôi. Ra gió ra mưa,
nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương, mà chúng ta lại đương đầu, thì cũng phải cái đời sống trí tuệ hết sức là nguy hiểm. Khi mà cái đời sống không có trí tuệ hết sức là nguy hiểm, bởi vì sao vậy? Nó sẽ dẫn dắt của ta đi càng xa, đi càng xa với cái chánh đạo. Nếu như không có đời sống trí tuệ làm ánh sáng rộng đường, thì chúng ta đi đúng con đường Phật đạo, đi đúng cái lời Phật dạy, và chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được tốt đẹp. Sự tu tập chính là cái gì? Là có một trí tuệ. Làm việc gì cũng vậy, một câu kinh một câu kệ chúng ta học thì chúng ta cũng phải có cái gì, cũng phải có cái gì chủ trì của một cái trí tuệ kiểm soát, chứ không phải là muốn làm muốn nói vân vân. Dạ. À, kính bạch quý này, kính thưa toàn thể đại chúng, các bạn hôm nay xin qua chỉ là câu chuyện của túi da đựng bánh tiền thân sách túc phát sát về một cái nói rằng dạy về một đời sống trí tuệ, hay là trí tuệ sẽ là ánh sáng cho cuộc đời mình. Chúc Phật giới nhà kính thưa đại chúng xin trình bày và ý nghĩa nhỏ nhen như vậy, biết có điều gì thì cứ mong quý ngài thảo luận bổ túc cho được hoàn thành tổ túc đẹp hơn. Và xin tất biết nơi đây kính dân phật phước lành đến tất cả đối tác đại thiên vương các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, và nguyện do cái nhân duyên này làm trí tuệ cho đời sống hiện tại cũng như là kiếp lai sinh được nhiều cái trí tuệ, được đạt được kết quả của và luôn luôn có nhiều trí kiến ở trong hiện tại cũng như ở kiếp lai sinh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá.
Sau số chương trình là sẽ được thực hiện. Và tại Chư Đức và Thượng Vị Phật Tử bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên xin được thỉnh Sư Tổ Đại Siêu. Và Sư Tổ Đại Siêu không bị Sư Tổ có mặt ở trong rung không? Nếu Sư Tổ Đại Siêu có mặt và Sư Tổ có thể trả lời thì xin thỉnh Sư Tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, xin được hỏi một lần nữa là không biết là Sư Tổ Đại Siêu có mặt ở trước máy không? Nhưng như là Sư Tổ Đại Siêu không có mặt ở trước máy. Giờ đó thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng có thể trả lời cho câu số 1 được không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng cầm mic được thì... Dạ vâng. Sư Tổ Đại Siêu đã vâng thật. Như vậy thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng... chúng ta thường tin rằng cái quả, cái phúc của chúng ta là do cái nghiệp ở quá khứ. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta thấy rằng quả hay là phước nó thành ra là do cái trí tuệ của con người. Như trong trường hợp này đó, là Đức Bồ Tát dùng trí tuệ để giúp chúng ta là môn tránh được cái quả. Thì chúng ta có nên nói rằng có những cái quả xảy ra không phải là do nghiệp quá khứ, mà là do ở cái sự u mê hay là trí tuệ sáng suốt của mình. Hoặc là chúng ta vì thiếu trí mà sanh khởi, chúng ta có thể nói như vậy không? Hay là tất cả các kiến quả xảy ra đều là do cái nghiệp đưa đẩy hết? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ thì trả lời cho câu này.
Dạ. Nếu mà nói theo cái câu chuyện của hôm nay mà cái Bồ Tát này giúp cho cái vị Bà La Môn này tránh được cái hiểm họa, thì theo cái câu hỏi số 1 thì có phải là những hiểm họa không xảy ra do cái nghiệp quá khứ? Thật sự thì nếu mà nói có những lúc mà Đức Thế Tôn này kể những cái câu chuyện mà ví dụ như cái đứa con gái mà gặp người mẹ đang bận điệu mà làm á, thì bị con mồng nó cắn á, thì lại lấy cái chày dò mà đập, rồi cuối cùng cái đứa cái người mẹ mất đi, khi mất đi nó khóc á, thì cái người trí nó thấy rằng thật sự con mồng mà nó cắn ở trên con ruồi mồng mà nó cắn trên người mẹ đó thì mình lấy cái tay mình đập được rồi, cần gì phải lấy cái chày dò mà đập như vậy, đập lên đầu thì bà mẹ mới chết. Thì ở trong kinh Bổn Sanh nó cũng có nhiều cái câu chuyện tương tự như vậy. Thì
thì chúng ta thấy cái người thà chúng ta ở gần cái người trí mà thù địch còn đỡ hơn chúng ta ở với kẻ ngu đó. Mới nói cái người ngu đó có nhiều khi đó họ làm những cái việc mà tổn hại đến mình. Quý vị biết không, chúng tôi có một lần chúng tôi gặp một cái chuyện mà ba người bốn người chết. Và quý vị biết cái nó có những chuyện rất là lạ. Thay vì dọn dựng cái anten á, mà gần cái đường điện mà nhà á, thì cái đường điện á, thì nó ở dưới cái trũng sâu, nhà thì nhà sàn, dựng cái cây sắt lên mà ba cha con mà dựng như vậy, nhưng mà không có đồng điệu với nhau thì cái dây cái anten nó chạm vào cái dây điện, thứ giật nó giật á, thì một người á, thì người kia lại ôm người nọ ôm, tính ba bốn người đều chết hết, chết cháy hết vì cái cây sắt nó vượt vào cái đường điện cao thế nên giật chết cháy hết như vậy. Thì bởi vì có nhiều khi mình không có trí có nghĩa là nhiều khi chưa chắc mình phải chết vì cái nghiệp đó và cái chuyện đó xảy ra với mình, nhưng mà tại vì một là mình không có trí, hai là mình làm việc mình bất cẩn, nó có xảy ra cho mình như vậy. Nên bình thường mình nói ví dụ như mình cái việc mà mình lái xe cũng vậy, nếu mình lái xe mà mình ban đêm mình thức mình chơi hoặc là mình chơi game hoặc là quýnh bài hay này cái nọ, là ban ngày mình lái xe thì khi mình chạy mình tông vào người ta mình nói cái nghiệp đó thì nó cũng không đúng. Cái đó là một cái sự thiếu trí của mình, bởi vì khi mà mình mệt thì mình ngủ, mình buồn ngủ mình chạy xe như vậy nó rất là nguy hiểm. Nên có nhiều khi mình biết chuyện nó xảy đến mình thôi thì mình nằm ngủ một giấc đi rồi mình đi thì nó cũng sẽ không có những chuyện đó. Nên nó không phải. Thì ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy ông Bà La Môn này, ông mở đồ ăn, ông ăn, ông đi múc nước hay là ông đi chuyện công chuyện tí xíu thì cũng rắn để chung vào, nó nghe cái mùi bột bánh ở chung vào ở trong cái túi này. Thì cái vị thần nó cho biết như vậy, vị thần nó cho biết cái chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát Ngài có trí thì Ngài biết ổng mang cái túi đồ ăn đó, trong đó nó có con rắn ở trong đó. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi những cái điều mà mình, nếu mà mình mở túi ra mình thọc tay vô mình lấy đồ ăn thì mình sẽ bị chết. Nếu mà đi về tới nhà thì người vợ mở túi và thọc vô sẽ không bị chết như vậy. Thì chúng ta thấy đó là những cái điều mà có nghĩa là đối với người trí thì chỉ cần nghe nói thôi là người ta biết được cái chuyện nó xảy ra như vậy rồi. Thành ra đó, Đức Thế Tôn người nói rằng có những cái hiệu quả nó có, bởi vì nghiệp mình cũng không biết là cái mình trả nghiệp hay là mình đang tạo nữa. Bởi chúng ta thấy ở trong cái đời sống của chúng ta đó, những cái việc mà nó đến với chúng ta đó, có nhiều khi là do cái nghiệp ác của ai đó, mà do cái tâm bất thiện của mình. Ví dụ như chúng ta nói, ví dụ như là có nhiều cái việc đó, ví dụ như mình nói rằng mình phạm đến một cái vị A-la-hán đi, thì cái vị A-la-hán niết bàn rồi, thì cái vị kia trả nghiệp á. Nhưng mà có một người dân nhân của vị, một người dân nhân có nghĩa là người đó bắn vào cái lỗ tai của người kia, rồi người đó khi bắn vào lỗ tai của người kia đó là mình tạo cái nghiệp đó, rồi mình đi ra khỏi tầm mắt, mình bị đất xúc. Chứ không phải là cái nghiệp, thì mình không phải là cái nghiệp đó đối với mình, mà có nghĩa là nhiều khi những cái vị đó phạm tội với những vị A-la-hán, nhưng mà mình là người là bắn cái lỗ tai vào cái lỗ tai của vị đó, rồi cuối cùng mình bị những cái hiểm họa. Vì chúng ta thấy dụ như chúng ta nói đi, do cái sự ganh tị mà ngoại đạo đã giết nàng Sundari, thì nếu mà nói về bậc đạo sư là ngài có du khống cho một cái vị đạo sĩ đắc thiền, nhưng mà không phải là cái nghĩa là cái vị đạo sĩ đó có ở đó, mà chính là do cái nghiệp của ngài thôi. Rồi những người kia đó, cái lòng ganh tị của họ đó là họ mới giết nàng Sundari và nó du khống. Và cuối cùng khi Đức Vua tìm ra biết rằng cái chuyện mà ngoại đạo vu khống cho Đức Thế Tôn thôi, thì là ngoại đạo bị trừng phạt như vậy. Thì cái đó, những cái hành động đó chúng ta cũng chưa chắc rằng là do cái nghiệp, và cái nghiệp mà cái nghiệp đó của mình, mà chính là do cái hành động cẩu thả của mình, hoặc cái hành động ganh tị tật đố của mình. Nên bình thường quý vị thấy trong cái giới thập nhị nhân duyên đó, quả thức á, danh sắc lục nhập xúc thọ đó nó duyên cho ái à, mà ái hay là thủ đó là nhân hiện tại à, chứ nó không phải là cái nghiệp à, cái nghiệp là cái nghiệp luân hồi hay cái quả luân hồi là cái thọ thôi, từ thọ trở lại từ thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Nhưng mà từ ái từ thủ đó à, đó là cái phiền não mới à, nên nó nhiều khi á, từ mình ưa thích những cái tiếng hay hoặc là mình ưa thích một người nào đó, bây giờ có một anh chàng nào mà tán tỉnh với cô đó thì mình nổi cái tâm sân lên, mình sát hại cái anh đó thì á, à, nếu mình biết tu tập, mình biết quán thì mình đã không giết hại cái anh đó à, nhưng mà mình không biết nên mình giết hại cái anh đó, nên nó có nhiều khi những cái hành động mình làm cái tai họa đến với mình á, nó nhiều khi nó không phải là cái nghiệp quá khứ à, nó không phải là do cái nghiệp quá khứ mà nó có thể là do những cái nhân hiện tại à, cái nhân hiện tại mình không khéo tu tập. Nên bình thường quý vị, nếu mà quý vị biết mình, nếu mình tu tập á thì nó rất là lợi ích cho mình. Lợi ích cho mình là gì à, nếu mà có chánh niệm tỉnh giác á, mình quan sát á, mắt không phải là tự ngã, cảnh sắc không phải là tự ngã, nhãn thức không phải là tự ngã, nếu mà không phải tự ngã thì cái tha và cái sân á, mình sẽ ngăn chặn được nó à, làm gì có vụ mà mình nó tạo những cái ác nghiệp à. Nên nhiều khi quý vị thấy á, ví dụ như mình nói đi à, có những cái lúc mà những cái nàng ông bá thanh ti đó làm khuynh thành đảo nước Đức Bồ Tát cũng bị lụy tình đi à, nhưng mà khi mà ngài biết được cái chuyện mà bây giờ ai cũng biết được, mình không nói ra cái chuyện tương tư của mình nhưng mà ai cũng biết hết, thì ngài mới khởi những cái tàm quý để ngài quên đi cái nàng ông bá thanh ti. Như vậy thì rõ ràng nó bởi vì thường thường á, có một lần đó mấy người có một cái yêu cầu cái đề tài chúng tôi là cái thất tình đó. Thì chúng tôi nói thất tình nó không phải là mình có duyên nợ với người đó, nó không phải nữa, nó cũng không phải hoàn toàn đúng cái là cái duyên nợ. Ví dụ chúng ta thấy như là vị cô Năng Đà đi với nàng Kalajani đi, nhưng mà khi mà thấy nàng thiên nữ thì cái tâm luyến ái nàng thiên nữ đối với người hôn thê cũng đã quên mất rồi à, thì chúng ta thấy là nó không phải ấy là cái à, mình nói rằng cái nợ tình là hay là cái thất tình nó là do cái phiền não của mình thôi, chứ còn mình không nên nghĩ rằng cái đó là cái nghiệp của mình à, nghiệp của mình đối với người đó nó không phải là cái nghiệp, mà chỉ là cái lụy tình của mình đối với cái phiền não tham thôi. Nhưng mà nếu mình có một cái bóng hồng nào nó đặc biệt hơn đó, thì mình sẽ quên cái đối tượng như vậy à, thành ra nó cũng không phải là cái nghiệp duyên nợ với người đó hay cái nợ tình với người đó, mà thật sự đó, là chỉ do cái tâm tham của mình thôi, do mình không khéo chế ngự cái tâm tham thôi, chứ nó hoàn toàn nó không phải là do cái nghiệp hết. Nếu mà ai mà cũng nghĩ rằng mình có cái nghiệp mà ông cơ bà nguyệt khe duyên cho người nào, người nam người nữ là mình nghĩ vậy á, thì mình cũng không thể nào thực hành phẩm hạnh trọn vẹn được à, vì mình muốn có nghĩ cái đó, mình sẽ có một lúc nào đó cái tâm mình nó luyến ái với một đối tượng nào đó, thì mình nghĩ có lẽ là mình gặp nhiều người, nhưng mình gặp người này là duyên nợ, cái duyên nợ này duyên nợ ba sanh hay bảy đời chín kiếp gì đó, thành là mình không có quán xét, mắt là vô thường, cảnh sắc là vô thường, thì lúc bây giờ mình sẽ bị lụy tình. Và cái lụy tình như vậy không có nghĩa là mình cái nghiệp quả hay cái nghiệp quá khứ đối với người đó có, mà chính là do cái sự không tu tập của chúng ta thôi. Nên thường thường quý vị thấy một cái người thất tình, nó chẳng qua mình gặp cái anh đó nó vừa ý mình quá đi, có nghĩa là cái tâm tham nó dính mắt của đối tượng đó rồi. Nhưng mà nếu mà có một cái đối tượng nào đặc biệt hơn á, thì cái anh này sẽ không là đối tượng đặc biệt đối với mình, tại vì không có cái đối tượng nào hơn cái đối tượng này hết, nên mình gọi là đối tượng đặc biệt, hay là mình nói là cái sự thu hút hay là cái sự hấp dẫn đối với mình. Nhưng mà có đối tượng nào á, thì nó sẽ mất cái hấp dẫn đi. Nên nhiều khi mình nói là một cái người mà có cái trí tuệ đó, thì nhiều khi á, mình quán xét được những cái điều là do cái phiền não của mình á, thì những cái hiệu quả nó không xảy ra. Nhưng mà ngược lại á, có nhiều người đó cũng nghĩa là họ không hiểu được điều này, người không hiểu được điều này. Ví dụ chúng ta thấy như là thanh niên Nanh Đà đi à, cưỡng hiếp nàng Upalawana đó, thì nàng Upalawana không phải có quan cái với Nanh Đà à, nhưng mà nàng có cái nghiệp à, ngày xưa đối với Đức Bồ Tát thôi, làm cho những cái vị đó làm cho những vị đó đi lụy thôi à, nhưng mà thanh niên Đà kiếp này là hiếp dâm à, nàng Upalawana. Thì nhiều khi cái người này là cái người tạo quả, nhưng mà mình là cái người gieo nhân, chứ không phải là cái người đó, mình là cái người mà hưởng cái quả đó. Mà nhiều khi cái người kia tạo quả, nhưng mà mình là người gieo nhân à. Nên Đức Thế Tôn người nói rằng nếu mình tu tập được đó, thì mình chặn đứng cái quả hiện tại mà không có nói với cái nhân hiện tại nữa. À, nhưng mà nếu không tu tập á thì cái quả hiện tại nó sẽ nói với cái nhân hiện tại, nó đưa đến cái quả tương lai. Ừ. Còn nói đến cái những cái hiện quả đó, nhiều khi nó xảy ra cho mình á, ví dụ như chúng ta thấy như vợ con anh đá vậy đó. À, đánh vô đầu ngày khá là tốt, thì con vợ to kia nói là đừng có đánh vô đầu con sa môn đó, thì đó là bị đại sa môn. Nhưng mà con vợ to này nó ỷ lại, nó ỷ lại những cái bủ bối của nó ỷ lại nó là một vị vợ to chữ thiên có quyền lực, có quy lực, nên cuối cùng con vợ to thì nhắc nó cũng vẫn đập vào đầu ngày khá là tốt. À, nhưng mà nó đập vào đầu khá là đất ngày khá là tốt rồi nó bị rơi vào trong địa ngục A Tỳ. Thì như vậy rõ ràng nó cái ngại là cái nghiệp này, nó là nó cái tà kiến nó là nguy hiểm nhất. Chứ còn nhiều khi mình nói cái nghiệp nó cũng chưa chắc, nhưng cái tà kiến nó là điều nguy hiểm nhất. Nếu mà mình không có cái tà kiến á, thì mình đã không hành động như vậy rồi. Mà nếu không hành động như vậy á, thì mình không bị hiện báo nghiệp rồi. À, thì nhiều khi cái nghiệp nó gọi là hiện báo nghiệp, có nghĩa là những cái hành động mà mình như là làm thân Phật chảy máu, giết bậc A-la-hán, giết máu Phật, giết cha, giết mẹ. Thì cái nghiệp đó, cái nghiệp hiện tại, cái nghiệp đó với cái động lực nó cho ra cái nghiệp hiện tại luôn. Nhưng mà nếu mình có trí tuệ, mình không có nhúng tay vào đó, thì mình đã không bị những cái nghiệp đó rồi. Nó nhiều khi nó không phải là do những cái nghiệp quá khứ không, mà có nhiều khi cái nghiệp hiện tại nữa. Ừ. Rồi có nhiều khi một người họ trả cái nghiệp, nhưng mà mình là người gieo nhân. Nhưng mà nếu mình biết tu tập đó thì thôi. À, mình biết tu tập thì mình thôi, mình chánh niệm tỉnh giác, mình thấy chỉ là thấy thôi, mình không có cái tự ngã trong đó. Thì cuối cùng lúc bây giờ cái nhân hiện, cái quả hiện tại nó không có nối với cái nhân hiện tại nữa. À, thì đây là cái điều mà nó rất là quan trọng. Nên khi mình nói rằng trí tuệ tránh được những cái tai họa, thì có những cái sự tu tập nó, nếu mà cái tâm của mình có trí tuệ mình áp dụng để tu tập đó, thì những cái hiện quả đó nó cũng không xảy ra cho mình. Nhưng mà có những lúc đó thì mình cố gắng nó vẫn phải đến với mình. Ví dụ chúng ta thấy như ngày Bóc Lan Á vậy đó, ngày bị cái bọn cướp giết ngài, nó cứ rình đập hoài. Ngài dùng thần thông, ngài tránh cách nào cũng không có được hết. Rồi cuối cùng ngài thấy đó là cái nghiệp của ngài, rồi cuối cùng ngài đồng ý để cho bọn cướp nó bầm ra như tương. Nhưng mà ngài bị bọn cướp bầm ra như tương đó, nhưng mà ngày xưa là ngài đánh mẹ đánh cha của ngài, chứ không phải bị đánh bọn cướp này. Nhưng mà giờ bọn cướp này là nó nhận tiền, nó đi truy sát ngài, và ngài thấy cái nghiệp nó cũng tương đồng với như vậy, nên ngài bây giờ ngài đồng ý trả quả, nên ngài không có dùng thần thông biến nữa, và cái bọn cướp nó bầm ngài ra như tương. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy rằng cái nghiệp quả mình gieo á, nhiều khi ngày xưa mình đánh cha đánh mẹ mình, chứ không phải mình đánh những tên cướp này. Nhưng mà những cái tên cướp này gì nó sống cái nghề bất chính, người ta lợi dụng nó bằng tiền bạc và nó đi giết những người sa môn như vậy. Như vậy thì cái nghiệp đó nó phải bị hiện báo nghiệp thôi. Có thể là nhiều khi nó bị cài đứt đầu đứt cổ, hoặc là nó bị đứt trúc hay hiện tại này đi. Nhưng mà nếu nó không làm cái nghề ác đi cướp của giết người thì nó không bị như vậy rồi. Nên nhiều khi chúng ta thấy đây là một cái điều mà làm cho chúng ta cũng phải nhức óc mà để suy nghĩ. À, nhưng không phải là bình thường. Nên nhiều khi mình, nếu mà những cái người tu tập mà sai lầm đó, thì chính cái sự tu tập sai lầm của mình đó, nên mình không vượt qua được những cái trở ngại. Còn nếu mà mình tu tập mà mình hiểu được cái phiền não hiện tại, cái quả hiện tại nói với nhân hiện tại, còn các bậc A-la-hán là cái quả hiện tại không nói với cái nhân hiện tại. Nên nhiều khi mình tu tập, mình chánh niệm tỉnh giác riết đó, mình sẽ có năm cái loại sát từ. À, tức là cái sát từ những cái điều xấu xa bằng cái tâm thiện của mình, đó là cái sự tu tập. À, bằng thiền định, bằng cái đè nén, bằng đạo là sát từ, bằng quả là sinh năng sát từ, bằng niết bàn là thanh tịnh sát từ. Thì tất cả những cái gì mà nó có thể xảy ra với mình, nhưng mà khi mà mình thấy nó là nghiệp quả, như ngày Móc Oán Ná, ngày quán nhiều lần, thì ngày thấy đó là cái quả của ngày, cái quả quá khứ, rồi ngày sẽ làm thinh, không có dùng là không biến quá nữa. Nhưng mà có những lúc đó mình do mình ngu dốt, hoặc do những cái nội tâm phiền não của mình không biết tu tập, hoặc là những cái sự thân cận tà kiến, hoặc là nghe ngóng những cái điều nghe ngóng sai lầm mà mình sanh ra tà kiến, và chính cái tà kiến đó khiến cho mình tạo nhiều cái tội. À, nên nhiều khi quý vị thấy những cái người ngoại đạo họ nghĩ rằng thượng đế hay phạm thiên của họ là tối thượng, nên họ sẵn sàng hành hạ đánh đập những vị tỳ khu, hoặc là họ vu khống tỳ khu này kia nọ. Nhưng mà nếu mà họ không bị tà kiến, họ không công thờ những cái vị tà sư ngoại đạo, hoặc là những vị thần thánh, gọi là những cái thần thánh mà theo cái cách hiểu sai lầm của họ đó, thì họ đã không có tạo những cái tội này rồi. À, đây là cái điều mà chúng ta thấy nó bởi vì Đức Phật này nó cái tà kiến rất là nguy hiểm. À, nên những cái người tà kiến họ công thờ những cái câu tôn giáo. Và chúng ta thấy như là những người Hồi giáo đi, tại sao họ bất ổn hoài? Vì họ họ tôn thờ dù ở dòng Shia, dòng Sunni đi, nhưng họ vẫn giết với nhau, họ vẫn giết với nhau. Chính vì sao? Vì cái tà kiến mà họ gây ra sự bất ổn đó thôi. Chứ còn nếu mà họ là người có chánh kiến thì họ đã không gây ra cái sự bất ổn đó rồi. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Nên nhiều khi chúng ta thấy những cái tôn giáo du nhập mà rồi người đời họ cũng khẳng định, ví dụ đạo Phật họ nói đạo hòa bình, đạo Hồi giáo họ nói đạo cực đoan. Những người họ không biết gì về Phật pháp hết, nhưng mà họ thấy rõ ràng cái người đạo Phật đó là có tâm gọi là từ bi hỷ xả nên gọi là hòa bình. Còn cái người kia là hễ mà không có dự ý họ là họ họ nổi mìn, họ ôm mìn, họ cảm tử như vậy. Nên họ mới nói rằng cái đạo này là cái đạo cực đoan. Dù là họ không biết Phật pháp là gì, không biết nhân quả là gì, nhưng mà họ thấy hành động này rõ ràng là cực đoan. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà do cái tà kiến nó khiến cho chúng ta tạo những cái nghiệp quả, hay là ngay hiện tại chúng ta bị mất mạng đi. Nên thường thường cũng dễ thấy như là một người ôm mình đi nói rằng mình giết người ta thì Thánh Allah sẽ rước mình về. Thì cuối cùng mình giết người ta, mình phải coi là mình bị khổ thôi, cái chuyện đó đương nhiên thôi. Khủng bố thì có anh Phi lo. Bây giờ đã biết là chúng ta nhập đẳng. Sợ khủng bố quá thì đã biết là
thực hiện để được hợp đồng. Xin được hỏi là không biết thì tôi siêu đã trả lời chung chưa? Nếu thì tôi siêu trả lời đã trả lời chung rồi thì xin thì tôi hoàn thành cho biết. Thứ gì hôm nãy chúng ta có thể thì tôi siêu nhưng mà thì tôi đang mượn khách. Do vậy chúng ta tạm đi qua câu hỏi này để chúng ta qua một câu hỏi đấy. Quý vị sẽ post cho câu thảo luận số 3 đi, câu thảo luận số 2 là để chúng ta sẽ trả lời hỏi chị tôi sư. Xin được thỉnh để đi khóc tính hoàn hỷ. Xin được thỉnh để đi khóc tính hoàn hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Để đi khóc tính nè, chúng ta thường có câu gọi là hành hiệp trừ nghĩa hay là trừ gian diệt bạo. Nhiều khi đối với kẻ ác quý mình trừng phạt họ, đi theo ngôi trường này đến Bồ Tát vẫn trừng phạt những kẻ xấu. Nhưng mà nếu mình trừng phạt kẻ xấu đó thì chúng ta có tạo nghiệp bất cười thì hay không? Dựa theo lý nhân quả, xin tỉnh để đi phát sinh.
Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Tuệ Quyền cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn. Đọc cái câu hỏi và nghe thượng tọa hỏi thì con nhớ ở đời thì có nhiều người, người ta ưa có cái những cái tính cách như là thế thiên hành đạo hoặc là đại khai sát giới vân vân. Có nhiều người người ta cho rằng là mình có lẽ rằng là mình sẽ có một cái quyền lực gì đó để mà mình thay thế, mình đại diện cho bên thiện để mà mình trừng trị những cái người ác. Thì thật sự ra nó thì ở trong Phật giáo của chúng ta nó thì đối với một cái sự mà trừng phạt hoặc là hình phạt vân vân thì cái điều này nó sẽ tạo cái nghiệp bất thiện, nhưng mà trừ cái trường hợp mà gọi là bất thiện mà nó nặng thì cái điều này nó cũng tùy theo vậy thì ở trong đây nó có những cái khía cạnh này thì nếu mà một người mà trừng phạt nặng một cái người ác quấy thì sẽ có những cái trường hợp nó sẽ tạo ra cái ác nghiệp rất là nặng, rồi có những cái trường hợp thì nó chỉ tạo ra cái bất thiện nghiệp thôi, chỉ nó chưa có gây ra cái ác nghiệp nặng. Thì ở đây ví dụ như một cái trường hợp đương cử như một cái trường hợp thứ nhất, chẳng hạn như có những cái người, có những cái người thầy mà dạy học trò, do cái người học trò đó, do cái người học trò đó cũng như ngỗ nghịch hoặc là lì lợm vân vân, thì cái người thầy á quở phạt, đánh hoặc là có những cái hình phạt nặng nề vân vân. Thì nhưng mà cái người thầy đó với một cái tâm là cho cái người học trò của mình bị những cái hình phạt như vậy để mà nhớ, để mà nhớ mai mốt không có còn lì lợm hoặc là không có còn ngỗ nghịch. Thì với cái tâm ý của một cái người thầy á, mà với một cái tâm ý mà với những cái hình phạt này để cho cái người học trò mình sau này bỏ hoặc là chừa vân vân, thì như vậy không có tạo ra những cái bất thiện nghiệp mà nó thuộc về nặng. Bất thiện nghiệp mà nó thuộc về nặng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thí dụ như mình ưa dùng hình phạt để mà mình trừng phạt cái người khác. Thí dụ như ở trong tương lai á, mình sanh, nếu mà mình được sanh lại làm người á, thì cái người bệnh này bệnh kia hoặc là đau nhức, mỗi lần trở trời là mình sẽ bị đau nhức vân vân. Thì chúng tôi thí dụ những cái hình phạt, những cái nghiệp mà bất thiện nó nặng á, thì nó tạo ra như vậy. Nhưng mà nếu mà một cái người thầy mà có một cái tâm mà hình phạt cái người đệ tử mình để cho cái người này sửa sai và có một cái sự mà hướng thiện á, thì với một cái tâm ý như vậy á, thì cái người thầy á, chỉ có như thế nào, nếu mà ở trong tương lai á, mà có cho quả, ví dụ là cho cái quả, cái người đó sẽ bị ví dụ như là có trí tuệ nhưng mà người mình nó xấu, da dẻ nó thô kệch, hoặc là cái da hoặc là cái gì đó nó không có được đẹp, nó thô, thì đó là nó chỉ bị những cái nghiệp mà nó không có làm cho cái người này phải nói rằng là quá nặng. Thì đây là một cái trường hợp thứ nhất đó, là cái người mà dạy hoặc là hình phạt cái người khác với cái tâm ý muốn cho cái người đó sau này bỏ đi những cái thói hư tật xấu đó. Thì với một cái tâm ý tốt như vậy thì sẽ có cái kết quả như vậy. Thì ở đây thì tại sao mà tại vì quý vị thấy rằng thường thường á, thí dụ như mình la ai hoặc là mình hình phạt ai với một cái tâm gì, với một cái tâm nó khó chịu, với một cái tâm nó khó chịu, thì cái tâm mà nó khó chịu á, là đây là cái trạng thái của một cái tâm sân. Một cái tâm sân như vậy á, thì nó sẽ có những cái quả, nó sẽ có cho ra những cái quả bất thiện. Vì vậy mà ở trong những cái đời sống sau á, nhiều khi mình nghe những cái điều nó không có vừa tai, hoặc là mình thấy những cái cảnh mình không có hài lòng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người á, tại sao mà cái đạo tràng của người ta tu tập rất là tốt, những cái room nghe Phật pháp rất là tốt mà mình không vô, lang thang chỗ này chỗ kia, rồi bắt đầu cái mình gặp những cái phiền não đó, mình gây khi mình cãi cái sau đó có cái mình chạy qua cái room thế, thì rõ ràng đây là do gì đâu, do ở đời trước mình tạo những cái nghiệp bất thiện gì đó, nên ngày hôm nay á, mình gặp những cái điều này, cái chỗ mà nó có một cái sự sắp đặt rõ ràng, có một cái tổ chức rất là chặt chẽ mà mình không đi đến, mà mình chạy qua chỗ khác, chỗ này chỗ nọ, rồi vài bữa cái mình phiền não cái mình chạy về, thì chúng ta thấy rằng là đó là do những cái nghiệp bất thiện mà ở trong quá khứ mình làm, nhưng mà nó không có đủ nặng nên ngày hôm nay mình thấy cái điều đó mình không vừa lòng, mình nghe những cái âm thanh đó mình không có vừa ý. Còn đối thì đó là những cái trường hợp mà nó chỉ cho quả mình như vậy. Thì cái điều này thì thật sự ra đó, thì ở trong chùa gặp rất là nhiều, trong chùa hoặc là mình thấy rằng ở trong chùa hoặc là những cái học đường vân vân, thì mình thấy rất là nhiều phải la, phải dạy những cái người mới, hoặc là những người nhỏ, những người trẻ thì mình phải la, phải dạy vân vân. Thì trong khi mình la mình dạy rồi thì lúc bấy giờ là tâm mình nó khó chịu rồi, Vì vậy mà chúng tôi cũng rất là sợ, nhiều khi mình sợ mình có mặt, mình phải trừng mắt để mà mình ra những cái người nào mà người ta nhỏ hoặc là người ta đang học không vâng, mình cứ trừng mắt mình la như vậy thì chúng tôi cũng sợ lắm, sợ ở đời sau mình sẽ xấu đi. Đời sau ví dụ như mình xanh mà mặt mình mắt mình thì nó bự, hoặc là cái những cái giác quan của mình nó bự nó thô vân vân, thì làm như vậy thì cũng rất là khó coi. Thì thường thường chúng tôi cũng sợ, cũng sợ mình có những cái khuyết điểm như vậy. Rồi cái trường hợp thứ hai thì chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp của mình nếu mà mình trừng phạt người ta nặng, mình trừng phạt người ta nặng á, cái trường hợp thứ hai này sẽ tạo ra những cái nghiệp bất thiện nặng. Ví dụ như mình thấy cái người đó đệ tử của một cái vị khác đi, rồi mình canh một cái mình ghét cái mình vừa ghét cái người đó, mình vừa ghét người đệ tử vừa ghét cái người thầy, thì mình canh một cái lúc nào đó người ta lỡ người ta bị một cái khuyết điểm gì đó. Người ta làm một cái khuyết điểm gì đó nó không có đáng, nhưng mà sẵn mình bắt được cái cớ như chỗ này rồi để mà mình hình phạt cho cái người này đau khổ. Thì ví dụ như mình cho người ta nhịn đói, hoặc là mình bắt người ta ngủ mà ở ngoài cái nơi lạnh mà không có đồ đắp không có, nói chung là những gì mà mình cảm thấy nó rất là nặng đối với mình, mà với một cái tâm mà trả thù, với một cái tâm mà cũng như là muốn hành hạ cho cái người đó. Hoặc là có nhiều khi mình thấy người đó người ta không có, người ta ở trong cái chốn xứ của mình mà mình không có thích cái người đó ở, thì mình rình coi cái ngày nào đó mà lỡ mà người ta phạm vào một cái điều gì đó, mà mình lấy cái cớ đó để mà mình hình phạt người ta, hoặc là mình bắt người ta rời khỏi cái chỗ đó, mà cái chỗ trong khi người ta muốn kiếm cái chỗ nương tựa vân vân, thì như vậy thì sẽ làm tạo nên một cái ác nghiệp rất là nặng. Do cái tâm mình cố sát, do cái tâm mình cố hại cái người đó, thì trong cái trường hợp này nó sẽ tạo ra những cái bất thiện nó rất là nặng. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng một người mà trừng phạt một cái người ác quấy mà nặng này thì nó có hai cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là nếu mà mình trừng phạt cái người thi đó là người ác, cái đối tượng đây là người ác, nhưng mà mình trừng phạt bằng một cái tâm là muốn người này hướng thiện vân vân, nên mình cho những cái hình phạt đó để mà những người này nhớ mà chúng ta thường nghe nói là nhớ đời á, thì sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện, nhưng mà nó không có nặng, vì vậy mà đời sau nó sẽ cho mình cái quả. Ví dụ như là mình thì có thể mình xấu xí, hoặc là không phải, có nghĩa là nó sẽ cho mình thấy những cái điều không có vừa ý, hoặc nghe những cái điều không vừa ý vân vân. Còn cái trường hợp thứ hai là sẽ tạo ra một cái bất thiện nghiệp rất là nặng, do mình có cái tâm trả thù, hoặc là cái một cái tâm mà ác ý, một cái tâm mà cố làm cho cái người đó đau khổ vì những cái hành phạt này, thì mình sẽ tạo ra một cái nghiệp bất thiện rất là nặng. Đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tài đó.
Sao thượng tọa cái chuyện là được phát tâm, cái điều gì xin được trở lại với đại đức Tư Quy. Có lẽ chúng tôi đại sư bằng khi nào chúng tôi đại sư trở lại quý vị con hình cho biết. Đại đức Tư Quy, có nhiều người có cảm giác như là ở trong kinh điển nó còn khó phát hiện, đó là người đến người nam, điều đó có đúng hay không, hay là do cả nước có văn hóa mà thôi. Xin thỉnh đại đức Tư Quy.
Nam mô Bụt Tài, nam mô Tham Mai, nam mô Sang Sa Giá. Một con kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính lễ đến Thượng Gia Cảnh, để được Pháp Tấn và Đức Pháp Minh Đăng, sư phụ tổ chức cùng chư Tăng đang hiện diện kính đông, thông chào đến quý tu người cùng chư Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, và thật thì nếu như nói trên tinh thần Phật Pháp, ở đây nói trên tinh thần của Phật Pháp, thì dĩ nhiên người nữ thì do nặng ái dục nó sanh người nữ,
cho nên thấy là người nữ phải nặng dục hơn người nam. Nặng dục ở đây nó có nó nói ra nhiều nhiều cái dục, nhưng chỉ nói một điều, chính vì làm nữ cho nên mới làm mẹ. Đây là một cái chuyện mà phải nói rằng là đó là sự thật. Mà trong kinh Đức Phật dạy cũng vậy, ví dụ như người nào bây giờ sẽ không thể nói nhiều nguyên nhân tại sao sanh làm nữ, nhưng có thể nói rằng là sanh làm nữ đó là một cũng một điều giới hạn trong mọi việc mọi sự mọi điều. Bởi vì tất cả chúng ta đây không ai mà không nhờ nữ, bởi vì mẹ chúng ta là nữ. Dịch chúng ta cũng từ ái dục mà có mặt. Nhưng nói à, chúng thưa đại chúng là cho nói trên tinh thần kinh Phật thì chính Phật nói à, ví dụ như người nữ thì do chúng ta nặng dục nhiều thì chúng ta sẽ tham sanh thành nữ, và do chúng ta phạm nhiều cái điều tà hạnh cho nên chúng ta dễ sanh làm nữ. Mà chúng ta muốn chuyển thoát kiếp của người nữ cũng khó. Một tức là những cái như tiểu quan nghi chẳng hạn, như là bây giờ mà chúng ta ẻo lả, chúng ta son phấn và chúng ta tự nhiên sâu rung cái chúng ta trưng bày cái sắc diện của chính mình, thì quả thật đó là cũng một điều mà nó hết sức là nguy hiểm. Đúng là cái nhìn thật dưng tại sao mà già mà cũng thích làm đẹp nữa, đó là do cái ái luyến, cũng đó chính là do dục sanh, chính là do dục sanh cái ước muốn làm đẹp, mà chính ước muốn làm đẹp đó chính là cái cốt căn để tiếp tục làm nữ nữa. Và nhiều người như vậy rất là sợ cái già, rất là sợ cái sự tàn lụy trên cái xuất thân của chính mình, thì đó cũng chính là dục thực thể hiện. Đó là nói trên vấn đề mà của cái giá trị thường tình. Nhưng phải nói rằng là có những người nữ cũng hết sức là thiểu dục, mà cái sự thiểu dục đó họ có cái sự tu tập, họ có cái sự hiểu biết về Phật pháp, họ có sự thấu tu. Rồi có thật rất là nhiều người nam đa dục và độc ác, đa sầu đa cảm đa dục đa dâm vân vân. Thì trong cuộc sống này nó là một nối tiếp liên tục, chúng ta không thể nói ở một biên bờ nào, là không thể quơ đũa cả nắm, không thể nào mà nói một cách chung chung. Rồi chúng ta không có định vị, thì có những người nữ nó cũng là vậy, có những người nam cũng là vậy, nhưng có thể nói tại sanh làm nữ, ái dục do nhân sanh của chính nó, ái dục chính là do nhân sanh mà làm nữ. Anh cái điều này đòi hỏi một người Phật tử, nếu bây giờ chúng ta muốn cái gì muốn có sự tu tập, thì cái sự tu tập đó cũng rất là khó khăn. Cho nên chúng ta nguyện là chúng ta sanh làm cái người nam, và phải muốn sanh làm người nam thì phải tạo những cái tính nó trở thành nam nhân, mà bỏ bớt đi những cái chi tiết mà ham làm đẹp của nữ, và bỏ đi những cái khởi tánh khởi tâm, một cái mẫu số chung của người nữ. Người ta rằng người nữ là thích làm đẹp, đó là không ai trách được, quả thật không ai trách, nhưng hãy tự mình trách mình tại sao mình sẽ làm nữ, mình phải chịu nhiều cái thiệt thòi, có thể nói rằng là nhiều cái thiệt thòi hơn, phải dung chứa, phải chuyển tải rất là nhiều cái điều mà ở trong cuộc sống này mình không như người. Cuộc sống là một cái điều gì đó mà chúng ta không thể nói ở một cách tức là nó có giá trị tuyệt đối, ngoại trừ Đức Phật đã có cái giá trị tuyệt đối, và kết quả của Bồ Đề là một giá trị tuyệt đối, kết quả của cái sự Niết Bàn là một giá trị tuyệt đối. Còn ngoài ra tất cả nó chỉ có những lúc như thế này, có những lúc như thế kia. Cho nên trong cuộc sống này, mà chúng ta không có. Đức Phật Ngài rất là trí tuệ và Ngài rất là hay. Bởi vì sao? Chúng ta thấy không bao giờ mà Đức Phật Ngài lại có một cái ở trong kinh văn Ngài chỉ nói là làm ác thì kết quả ác, làm thiện kết quả thiện. Người không làm thiện, không làm ác sẽ có kết quả không làm thiện, không làm ác. Vậy thôi, kết quả ác là tự tình đó là. Nói về nghiệp thì chúng ta sẽ nói ở một cách, tức là nó một cách vô hình vô trạng. Tại sao có một số người đang thân kiếp nam mà chuyển hóa thân kiếp nữ, đang thân kiếp nữ chuyển hóa thân kiếp nam, vân vân. Chúng ta nghe ngày xưa ở trong kinh Phật như vậy, nhưng ngày nay cũng đâu là lạ. Sự chuyển đổi giới tính do cái tâm sinh lý và do cái vật lý nó đều có thể đổi thay được. Quý vị thấy nó rất là lạ, phải đang thân nam mà muốn đổi thành thân nữ, rồi từ thân nữ đổi thành thân nam. Nhưng cái đó đổi, nếu mà từ thân nữ đổi thân nam, đó là một chuyện. Nhưng từ thân nữ mà đổi qua thân nam thì cái đó nó chỉ hạn hữu, thì nó khó cái gì, nó khó có cái nghiệp riêng của chính nó. Vậy thì có thể nói cho chúng tôi nói một cách chung như vậy, thì dĩ nhiên nó phải có những cái điểm gì biệt. Nó có những cái như mà Phật tử mà xem The Way nói rằng là do cái hạnh nguyện và đúng, nó có nhiều cái ngoại biệt đó. Nhưng điều mà phải nói rằng, nếu tính trên phần kinh văn thì nữ là kiếp nữ thì ái dục nhiều hơn là nam. Ái dục ở đây nói một cách, tức là nói một cách tổng quát.
Dạ.
Thì xin trả lời cho cái câu thảo luận này như vậy. Nếu có điều gì cần được bổ túc thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Bản. Có thể nói đây là một câu mà Thượng Tọa, nếu mà có thể thì kính Thượng Tọa cũng bổ túc thêm để cho nó có một cái để chúng được hiểu thêm nữa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa.
Sau cái trường hợp của Đức Thế Quý, quý vị có biết là Thượng Tọa Thiền Sư đã vào trong rừng chưa? Nếu Thượng Tọa Thiền Sư đã vào trong rừng thì xin được kính Thượng Tọa để trả lời cho câu thắc mắc số 2. Hôm nay là bây giờ, để Đức Pháp Đăng hoan hỷ trở lại một lần nữa để thảo luận cho câu số 2 này. Chúng ta thường nói là trí tuệ nó cũng là một thứ phước, gọi là phước trí. Nhưng mà khi đó là có ba loại trí là trí văn, trí tư, trí tu đó. Thì ba loại trí nào sanh do phước và trí nào sanh do sự hấp thụ trong cái hiện tại này. Xin được thỉnh Đại Đức Phật Đăng hoan hỷ cho ý kiến về điều này. Ba trí phước văn, tư tu, cái nào sanh do phước? Xin Đại Đức Phật Đăng.
Dạ, con xin trả lời cái câu hỏi thứ hai mà Thượng Tọa. Nếu có gì thì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm. Trong ba thứ trí và văn tư tu thì thứ trí tuệ nào sanh do phước? Theo con nghĩ rằng cái trí có được là do cái tâm tục sinh, mà cái tâm tục sinh là phải là cái tâm thiện hợp trí, phải là cái phước, phải là cái phước, cái thiện nghiệp. Mà mình gọi là cái thiện nghiệp hay là cái phước lành. Bởi vậy ví dụ mình nói rằng như là tâm bố thí hay trì giới hay tu thiền hay cung kính phục vụ hồi hướng phước hay tùy hỷ cải chánh vi chuyến hồi hướng phước hay tùy hỷ phước đó, thì rõ ràng nó tạo ra được cái tâm thiện hợp trí đi tục sinh, hoặc là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Như vậy thì khi mà mình tục sinh đó, theo như là A Tỳ Đàm đó, thì mình tục sinh như vậy đó, thì cái tâm tục sinh nó cũng là do cái phước, là do cái phước gọi là cái phúc hành. Bởi hành duyên cái thức á, thì mình thấy rằng hành nó là phúc hành, nó duyên cái thức là một trong những cái thức đi tục sinh có trí. Như vậy thì các con nghĩ rằng á, một người mà có cái trí căn bản á, thì dù là cái trí văn là học hỏi cũng lẹ, trí tư á, thì suy nghĩ cũng có suy nghĩ được, mà trí tu cũng có thể chứng ngộ được. Theo con nghĩ rằng ba cái này nó cũng liên quan với nhau do cái phước
nên thường mới nói rằng trong tâm tịnh đạo nói rằng một người mà tục sinh bằng hữu trợ hay vô trợ đó, thì theo A Tỳ Đàm nói rằng nếu một người mà tạo trí mà cái trí nó sanh lên mà lanh lẹ đó, thì do cái mình nghe cái việc thiện mà mình suy nghĩ mình làm liền, hoặc là nghe cái việc có trí tuệ thì mình quan hỷ mình làm liền, thì nó sẽ tạo ra cho cái tâm thiện hợp trí vô trợ. Còn ngược lại sau nhiều lần á, thì mình mới khởi tâm lên làm á, thì nó có thể là cái tâm thiện hợp trí hữu trợ. Và khi mà mình đắc đạo quả thì mình sẽ có cái sát na và chuẩn bị. Nhưng mà nếu một người mà chứng đạo quả đó mà không cần sát na chuẩn bị á, thì người đó được ba sát na quả, như là cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo quả, ba sát na quả cũng bảy cái động lực, giống như là cái động lực thiện vậy. Thì theo con nghĩ rằng á, trong ba cái thứ trí văn tư tu á, thì cái trí tuệ nào sanh do phước, thì con nghĩ rằng nếu mà nói cái phước bẩm sinh đó, thì cái tâm tục sinh đó là cái tâm hợp trí tục sinh, đưa ra tâm quả thì tục sinh là người đó có trí căn bản. Thì khi mà có người có trí căn bản thì người đó mới học hỏi lanh lẹ được. Hoặc là cái dù là cái người có nghiệp đi, ví dụ như mình nói như ngày Chu Lắm Anh Nói Cá đi, ngày bị cái nghiệp khiến cho ngài học 3 tháng không có thuộc một bốn bài kệ, nhưng mà khi mà cái tâm tục sinh của ngài á, vẫn là cái tâm gọi là hợp trí, nên khi mà chứng đắc đạo quả nó cũng có thể chứng đắc rồi thì cái nghiệp không có cản trở được nữa. Nên á, nếu mà mình nói rằng cái ngài Chú Lão Hành Tất Cá là tục sinh bằng những cái tâm khác á, thì theo A Tỳ Đàm á, thì không có thể là chứng minh được, phải là tục sinh là người có trí, phải là người có trí. Nhưng mà vì cái nghiệp nó khiến cho ngài phải học đâu quên đó thôi, chứ nó không phải là cái người mà vô nhân hay là cái người lạc nhị nhân, người thiếu trí. Thành ra rồi theo con nghĩ nữa, thêm nữa một điều nữa là nếu mà người tục sinh là người thiếu trí đi, thiếu trí hiện tại, thiếu trí tục sinh đi, nhưng mà hiện tại thì mình có thể nghe kinh, hoặc là mình có thể in ấn kinh, hoặc là mình có thể dạy những cái nghề vô tội, thì điều đó nó cũng sẽ thanh ra trí, nó sẽ sanh ra cái điều thiện mà tương ứng với cái sự học hỏi, nó sẽ làm cho mình có trí suy nghĩ nhân quả, hoặc là mình nghe mình hiểu được cái điều này, nên khi mình làm thiện mình nghĩ rằng mình sẽ sanh làm người có trí, thì chính cái phước thiện nó là sẽ cho mình tục sinh làm người tam nhân. Nhưng mà nếu họ nói rằng những người tục sinh nhị nhân là người ly trí đó, thì họ không phải là kiếp nào cũng ly trí hết. Nếu kiếp hiện tại này họ biết tạo những cái thiện nghiệp thì kiếp sau cũng sẽ tục sinh làm người tam nhân. Nhưng mà nếu mà nói rằng cái trí mà họ học hiểu thì nó có, nhưng cái trí chứng ngộ là cái trí tu sẽ không có, hoặc là cái trí văn thì có thể họ có, nhưng mà nếu cái trí tu thì nghe hiện tại này sẽ không có chứng ngộ được đạo quả, nên cái trí tu thì con nghĩ rằng sẽ không có, chỉ có trí văn hoặc là trí tư thôi, là do học hỏi, hoặc là khi học hỏi là họ suy nghĩ, thì nó sẽ có cái trí văn, trí tư thôi. Nhưng cái trí tu đó thì phải nói rằng người này phải tục sinh là người tam nhân, thì cái trí có thì người đấy mới đắc được đạo quả, gọi là công thành đạo, gọi là cái trí bẩm sinh phải có thì mới đắc được đạo quả. Còn nếu một người mà không có trí bẩm sinh đó, thì sẽ không có chứng thiền và chứng đắc đạo quả được, nhưng mà trí đó chỉ là trí văn và trí tư là suy nghĩ thôi, chứ còn cái trí tu chính thì sẽ không có. Như vậy thì hoặc là cái nhiều khi bởi vì cái trí văn hay trí ba là trí văn, trí tư, trí tu á, thì cái trí nào sanh do phước, thì con nghĩ rằng ba cái trí này có thể sanh do phước. Nếu một người mà tạo phước hợp trí thì người đó sanh ra làm người có trí. Hiện tại là nếu mà học họ Phật pháp nữa thì cũng sẽ hiểu được Phật pháp và trí văn, hoặc là tu bát chánh đạo thì chính đắc đạo quả, nó cũng có thể có trí tu. Nhưng mà nếu một người mà cái kiếp trước mà không có tạo phước trí thì sanh làm người ly trí, thì người này trong đời sống hiện tại này người đó có thể có hai loại trí văn và trí tư thôi. Trí văn là do học hỏi Phật pháp, và trí tư là do suy nghĩ thôi, chứ còn cái trí tu là chứng ngộ thì cái người sẽ không có. Theo con nghĩ hiểu biết Phật pháp, con trình bày như vậy thì không biết có hết cái ý của thượng tọa không. Bây giờ thì xin trả miết này cho thượng tọa.
ta thú kiến trình về Đức Pháp Đăng. Và đúng như lời Đại Đức Pháp Đăng nói đó, thì ở trong đời sống của chúng ta, mà dù là trí văn, trí sư hay trí tu, thì đều nó phải dựa lên trên cái căn bản. Cái căn bản mà chúng ta phá quan giá đó, là nếu cái tâm hộ giúp, tâm tục sinh hộ giúp của chúng ta, cái A Di Đà đó, là tâm hộ trí, thì chúng ta có cơ sở đó, thì chúng ta là người mẫn tịch, chúng ta có thể khai dụng cái sự mẫn tịch đó trong nhiều trường hợp khác nhau, kể cả việc đắc thiền, đắc đạo quả. Thành ra nói về cái phước của trí, cái trí mà do cái phước quá khứ đó, thì chúng ta phải nói rằng nó, nếu ở trong quá khứ chúng ta có tạo nghiệp, tạo cái phúc nghiệp về trí đó, ví dụ như là tính pháp, thiệt pháp hay là họ làm pháp thí chẳng hạn, đó là những nghiệp sanh trí. Thì đời này chúng ta sanh ra thì trước thì chúng ta có căn bản, và cái căn bản đó nó khiến chúng ta trở nên đáng ngại ở trong mọi trường hợp. Chỉ tôi lấy ví dụ là một em học sinh đi học ở trường, cái bằng cấp hay là cái học của em là vốn tự do thì sẽ học hỏi, cái kiến thức của bằng cấp đến cho sự học hỏi, nhưng mà không phải là tất cả các học sinh đi học đều giống nhau hết. Có em học nhanh, có em học chậm, có họ học thông minh, có không thông minh, và nhiều lúc nó cũng cản trở bởi vì lý do này lý do khác. Do đó cái phước mà nó tạo ra cái trí tuệ đó, nó ở trong cái hình thái tương đối hơi khác với nhiều điều mà chúng ta suy nghĩ, giống như phước của chúng Phật chẳng hạn. Phước Phật, phước đức thì chúng ta thấy nó hiển nhiên lắm, nhưng mà phước trí là vốn nó nằm ở căn bản. Khi này chúng ta học A Di Đà thì chúng ta sẽ thấy điều đó rất là rõ. Một người tam nhân có thể chứng thiền, chứng đạo quả được, nhưng một người dị nhân đó, tức là người sanh ra không có trí tuệ được khác, nhưng mà họ không thể chứng thiền mà chứng đạo quả được. Bây giờ thì thứ gì chúng ta bước sang câu thảo luận cuối cùng của bài học ngày hôm nay, trước khi qua phần bản tin Phật giáo. Câu thảo luận cuối cùng xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính, cho hỏi Đại Đức Pháp Tính có bạn ở đó không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có bạn ở đó thì xin được xin Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cái câu cuối cùng. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, trong câu chuyện này, Đức Phù Tá nhờ một cái trí tuệ ưu việt của mình mà đã soi sáng trong Bà La Môn, để giúp chung Bà La Môn vượt qua những cái khổ nạn trước, khổ nạn sau của đời sống của mình. Cái khuynh hướng của phần đông chúng sanh sống ở trong cuộc đời này là hay thích đi tìm nương tựa với những người gọi là thiện trí, có trí tuệ. Nhưng mà không may là có nhiều người vì sự lựa chọn sai lầm thì thường tìm đến những người gọi là bạn xấu hay là tổn thương ác cảm. Có những dấu hiệu nào mà một người có thể nghĩ rằng à, người đó là bậc thiện trí, người đó là một bậc hiền trí mà mình có thể đến để mình nương tựa, để mà mình học hỏi, để mình xin chỉ giáo được? Có những dấu hiệu nào của một thiện trí như vậy mà chúng ta có thể từ đó nói rằng người này là thiện trí, người kia không phải thiện trí? Xin kính thưa Đức Phật Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính lãnh lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong rung. Và bạch Thượng Tọa, theo con nghĩ thì thật sự cái cuộc đời này, nếu mà mình tìm một cái người trí thì rất là khó. Khó ở đây có nghĩa là mình khó mà nhận ra được những cái hành động nào mà được gọi là cái người trí. Nhưng mà cái sự khó đó, nếu mà mình có tìm hiểu, nếu mà quý vị mà có tìm hiểu thì mình cũng có cơ hội, hay nói cách khác là cũng dễ dàng mà nhận ra được cái những cái hành động để mà tác thành gọi là một cái người trí hoặc là một cái người có đạo đức. Vậy thì ở trong kinh thì khi mà chúng ta học thì chúng ta thấy rằng cái người trí thì thường không làm việc của người khác, có nghĩa là không có xen vào và những cái việc của người khác. Thì chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với ông bà La Môn, khi mà ông ta có những cái ưu phiền, những cái rắc rối, thì lúc bấy giờ đó thì ông ta nghe cái người này thuyết pháp, đang giảng đạo cho đại chúng nghe, thì ông ta tự động tìm đến, chứ người trí thì không có tìm đến. Rồi khi mà ông về, khi mà ông nghe người trí mà dạy cho ông rồi thì ông về ông làm theo như vậy. Và khi mà ông gặp cái trục trặc, cái rắc rối lần thứ hai, cái thất bại lần thứ hai, thì lúc bấy giờ ông đã đi đến hỏi người trí nữa. Rồi lúc bấy giờ thì cái vị bậc trí đó mới dạy cho ông tiếp tục nữa. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng cái người trí thì thường làm cái chuyện của mình, không có xen vào cái chuyện người khác, hoặc là không có làm những cái chuyện mà nó phi thờ, đúng không? Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái nét này, những cái đặc điểm này, có thể chúng ta sẽ nhận ra được cái đó người trí. Vậy thì ở trong cái đời sống này cũng vậy. Nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà mình tìm đến cái người trí thì mình thấy rằng những cái người này có cái sở hành, có cái sở hành đạo đức không có thiên lệch, không có thiên lệch về một cái khía cạnh nào. Có nghĩa là ví dụ như khi mà mình thấy người ta làm những cái tội lỗi, nhưng mà mình cũng khuyên người ta làm lành, hoặc là đối với cái người trí thì thường thường chúng ta thấy rằng nói gọn lại là thân khẩu ý, người ta không có làm, không có gì những cái tâm tham hoặc là tâm sân, tâm si mê mà tác động đến thân khẩu ý của họ mà để mình làm khổ mình hoặc là làm khổ người. Mà ngược lại thì cái người trí ở đây luôn luôn làm những cái việc mà đem lại cái lợi ích cho cả hai, lợi ích cho mình và cho người, cho cả hai. Và hơn nữa đó thì người trí ở đây thì luôn luôn lúc nào cũng có cái sự phân xét, cân nhắc rõ ràng, không có cái sự mà tri cùng đuổi tận. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái người vợ của ông bà La Môn làm như vậy nhưng mà khi mà người trí xử phạt đó thì người trí cũng hỏi ông bà La Môn có còn thương vợ không. Thì lúc bấy giờ ông bà La Môn vẫn còn thương vợ, thì lúc bấy giờ thì người trí hình phạt cái người vợ ở trong cái quốc độ, lấy cái lực của quốc độ. Đối với cái người mà trộm cắp thì người trí đã đuổi ra khỏi cái quốc độ đó. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái người trí vẫn có cái sự mà chừa cái con đường, chừa một cái con đường đó, một cái con đường nào đó để cho cái người mà lầm lỗi người ta quay đầu lại, hoặc là người ta có cái cơ hội để mà người ta sửa đổi những cái sai lầm. Thì những cái đặc điểm để mà ở trong cái đời sống này mà chúng ta nhận ra được cái người trí là có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào những việc làm. Ví dụ như người trí thì sẽ làm cái việc của mình mà thường làm để mà đem lại cái lợi ích cho mình và cho người. Và người trí thì luôn luôn khi mà nghe một cái sự kiện gì đó, người trí cũng phải cân nhắc rồi suy nghĩ, rồi sau đó mới buông những cái lời nói đó ra. Thì do những cái yếu tố này hoặc là những cái đặc tính này thì chúng ta thấy một cái người mà có cái sự mà suy tư, hoặc là có một cái sự cân nhắc nó rõ ràng rồi mới nói hoặc là mới hành động, thì chúng ta nhìn nhận những cái điều này thì chúng ta thấy rằng đây là một cái người mà có trí, hoặc là một cái người có đạo đức ở trong thế gian. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ con xin dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha nhé.
Sau khi chuyển được phát tính, bác sĩ tôi biết phần thứ quý phát tính bản thân của phần thảo luận của Đại Đức Pháp Thích đã kết thúc phần thảo luận. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần tin tức Phật giáo tuần này. Mới đầu bản tin ngày hôm nay là một tổ chức có tên là The World Peace and Health Organization, tức là tổ chức về sức khỏe và hòa bình ở trên thế giới, sẽ mở sẽ chính thức hình thành ngôi chùa Phật giáo ở tại Amsterdam. Ngôi chùa này nguyên vị là một ngôi nhà thờ, sau đó tổ chức vừa nói đã mua lại, và họ giữ trụ sẽ là một lễ kinh hình rất là trọng thể, duy trì chứng minh của nhiều vị dân đặc. Những người Hòa Lan ngày nay có một tỷ lệ tương đối lớn người đàn ông Hòa Lan có vợ là Thái Lan, hay là họ giả là con cái của họ sống ở Thái Lan qua lại Hòa Lan. Và những người vợ Thái và những người con và cha Hòa Lan mẹ Thái thường là theo đạo Phật. Do vậy trong nhiều năm qua người ta thấy rằng có một con số đáng kể gia tăng của những người Phật tử ở tại Hòa Lan. Ở trên thực tế thì không riêng những người Hòa Lan lấy vợ Thái Lan, mà ngay cả những người Hòa Lan bình thường họ cũng có một ưa thích rất đặc biệt đối với Phật giáo, nhất là Phật giáo theo kinh nghiệm Tam Tạng Pali. Chương trình này được tổ chức dự trù vào cuối tháng này, và ngôi chùa sẽ được mở liên tục ở trong 3 ngày để cho đại chúng, cho quần chúng có thể đến tham dự các tiết mục khác nhau, như là các buổi lễ trai tăng cũng như là lễ khánh thành ngôi chánh điện vừa được mới xây cất. Bạch sư Công Đức và sư quý Phật tử, bây giờ bước qua một bản tin khác. Hôm nay chúng ta có bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về lời phát biểu mới đây của Đức Dalai Lama ở tuần viếng thăm, chuyến viếng thăm của ngài ở tại Toronto, ngày đã tán dương đạo đức của Phật giáo Tây Tạng. Bản tin này sẽ được gửi đến quý ngài của quý vị qua lời đọc của Lạc Hồng.
Tin tức Phật giáo do Như Quang dịch. Đức Đạt Lạt Đạt Ma tán dương đạo đức Phật giáo Tây Tạng trong chuyến viếng thăm Toronto ngày 23 tháng 10 năm 2010. Ngài bảo sự vui tính của ngài có thể do di truyền hoặc ít ra do điều kiện địa dư. Ngài nghĩ chuyện trao giải hòa bình Nobel cho một người lãnh đạo chống đối Trung Hoa về lâu về dài có thể ích lợi cho nền dân chủ Trung Hoa, nhưng trong thời gian ngắn hạn, ngài không chắc đây có phải là một điều tốt hay không. Ngài nghĩ đến khoảng thời gian dài khi ngài xét lại mối quan hệ giữa Tây Tạng và dân tộc láng giềng Hán, nhóm dân nổi bật của Trung Hoa. Đôi khi quân đội Tây Tạng bắt nạt người Hán, đôi khi ngược lại. Đôi khi mối quan hệ tốt đẹp, như lần ngài xin gia nhập Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và vị Lạt Ma thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng và là vị lãnh tụ tạm thời của chính phủ Tây Tạng Lưu Vong, nói ngày thứ Bảy, hàng trăm triệu người Trung Hoa trẻ sẽ cần đến nền đạo đức Phật giáo Tây Tạng trong cuộc đời của họ. Càng ngày họ càng trở nên giàu có hơn, nhưng bên trong thì rộng tết. Ngài nói, vị sư 75 tuổi, người đang sống tại Ấn Độ kể từ khi có xung đột xảy ra giữa Trung Hoa và Tây Tạng năm 1959 và Trung Hoa
đã thống lãnh Tây Tạng, đã đến Toronto hôm thứ Sáu cho cuộc viếng 3 ngày. Ngài đã nói về việc kêu gọi hòa bình thế giới cho 15.000 người hôm chiều thứ Sáu tại vận động trường của trung tâm Rogan. Sáng thứ Bảy, Ngài đã khai mạc Trung tâm Văn hóa Tây Tạng Canada, và ngày Chủ nhật, Ngài sẽ giảng dạy một buổi về luyện tâm tại Trung tâm Văn hóa. Ngài đã bắt đầu buổi họp ngày thứ Bảy với đông đảo nhà báo tại khách sạn Royal York Hotel Toronto. Ngài đến phòng họp với sự hài hước và tiếng cười đặc thù. Được hỏi tại sao Ngài luôn luôn vui vẻ, Ngài nói có vẻ do di truyền. Tất cả anh chị em của Ngài, trừ một người anh luôn nghiêm nghị, tất cả đều vui vẻ như Ngài. Ngài cũng nói thêm một phần cũng do Tây Tạng là vùng đất mong mênh, dân cư thưa thớt. Do vậy, sự giao tiếp giữa con người với nhau đem lại niềm vui, Toronto và New York quá đông dân. Nhưng chủ yếu, Ngài nói, ấp hài hước của Ngài do sự tự phát. Được hỏi về việc giải Nobel Hòa Bình được trao cho tù nhân đối lập, ông Lưu Hiểu Ba, Ngài nói về lâu, về dài, không nghi ngờ gì, giải thưởng này sẽ đẩy mạnh nền dân chủ tại Trung Hoa. Nhưng Ngài nói về ảnh hưởng ngắn hạn, Ngài chưa rõ, chúng ta phải xem chừng. Ngài chú thích rằng dân chủ, luật lệ, tự do và một chính phủ minh bạch đang tự phát triển tại Trung Hoa, và không nêu rõ chi tiết. Ngài cẩn thận ngụ ý giải hòa bình trao cho ông Liêu được chính phủ Trung Hoa xem như là một sự thúc bách từ phương Tây, có thể sẽ làm trì trệ sự phát triển đó. Ông Liêu là một người theo chủ trương tự do ngôn luận, cũng như một số đảng viên đảng Cộng sản, và trong cuộc đàm thoại với các nhà báo, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, sự tham nhũng vô kiểm soát trong nước đã đưa đảng Cộng sản Trung Hoa đến việc kiểm duyệt gắt gao. Nhưng 1.300.000 người Trung Hoa có quyền được biết và phán xét điều gì phải, điều gì trái. Thật phi đạo đức nếu nhà cầm quyền Trung Hoa kiểm duyệt chính dân của họ, kiểm duyệt và bóp méo tin tức tạo ra sự bất tín. Do cảm giác yếu đuối từ bên trong và sự bất an, chính phủ Trung Hoa đã chọn con đường dễ dàng hơn là áp chế thông tin. Đảng Cộng sản sẽ phải nhận những lời chỉ trích, bằng không họ sẽ như cá không có nước. Trả lời câu hỏi về việc chính phủ Trung Hoa thông báo dự định dùng tiếng quan thoại giảng dạy trong các trường học trên toàn quốc, kể cả Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích tỉ mỉ tại sao ngôn ngữ Tây Tạng có giá trị lớn lao hơn các ngôn ngữ khác trong sự thông hiểu và giải thích kinh Phật. Tây Tạng là ngôn ngữ tối thắng trong Phật giáo, và sự bảo tồn văn hóa Phật giáo Tây Tạng là điều quan tâm nhất của hàng triệu người trẻ Trung Hoa trong việc tìm hiểu đạo đức của Phật giáo. Xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn cô Lạc Hồng. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần sinh hoạt của chúng ta hôm nay ở tại đây. Và thưa quý vị, ngày mai thì chúng ta sẽ được đọc qua một câu chuyện về một loài khỉ mà nhờ vào sự khôn ngoan đã đưa về đến chỗ bình an, một câu chuyện rất là thú vị. Chương trình hôm nay của Rung Phật Pháp của Trang Tâm An đến đây được hoàn mãn. Xin đến đây thi công đức xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ lần thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thính thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.